Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giác ngộ sanh tử, phải không? để thức giác ngộ sự sanh tử vô thường của người con người của chúng ta. Do nơi cái sự giác ngộ sanh tử vô thường đó, chúng ta mới có phát tâm để mà chúng ta tu để giải thoát sanh tử khổ. Đó là cái giáo lý Đức Phật đưa chúng ta nhận thức ban đầu là như vậy. Nhưng mà cái nhận thức cái tuyệt đối của Đức Phật chúng ta là gì? Là mỗi chúng sinh đều có tánh Phật, có tánh Phật. Thì mình có tánh Phật, chúng ta đây là gì? Là cái họ Phật. Ta là cái nhân chủng tử rất là lớn, ha, là cái chủng tử là Phật. À, có thể là chữ Do đó, tôn dòng tánh họ đại đời cửu lô, phải không? Tôn là dòng, tánh là họ, phải không? Là vậy thì mình có tánh Phật, tức là mình có cái gì? Có họ Phật, phải không? Là như vậy. Vậy thì ai có họ Phật thì người đó thuộc dòng giống gì? Dòng giống Phật. Vậy thì cái nhân mà chúng ta đã có sẵn là Phật rồi. Thì nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực để phát triển cái nhân này nảy mầm thì tương lai nó thành quả gì? Quả Phật, phải không? Hay như vậy. Cho nên á, một người Phật tử giác ngộ biết mình trong đó có tánh Phật và tương lai mình sẽ làm Phật. Thì theo lời Phật dạy, chúng sinh quá Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, là chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Thì trong cái từ mà Phật nói là chúng sinh các ngươi, tức là chỉ chung cho tất cả các loài mà chưa thành Phật, nghe không? Chưa thành Phật, chưa thành Phật. Rồi có các loài là chưa thức giác tu, chưa có biết trong mình có thì có tánh Phật. Những chúng sinh này tương lai sẽ là Phật. Một ngày nào chúng sinh nào giác ngộ mình có tánh Phật thì chúng sinh đó nỗ lực tu với khả năng công đức của mình, mau hay chậm tùy theo sẽ được là Phật hết, phải không? Vậy thì có chúng sinh đang hiểu biết được và đang nỗ lực, có chúng sinh đang mới biết thôi, biết mà chưa nỗ lực, có chúng sinh chưa biết gì hết. Thì chưa biết gì hết là gì? Tức là những chúng sinh cũng tu mà tu theo một cái quan niệm cũng tư tưởng cái tu khác. Rồi có chúng sinh không có biết tu gì cả hết, là quan niệm sống bình thường như con người khác. Phải như vậy. Thì ở đây nhắm cái con người mà nói, hôm nay chúng ta là con người, chúng ta có cái duyên với Phật, chúng ta được nghe pháp Phật và chúng ta hiểu được ý Phật nói nữa. Đây là một cái gì, cái lợi căn lớn của người Phật tử chúng ta có duyên. Người Phật tử có duyên, có khi người xuất gia lại vô duyên, xin nói rõ luôn, người xuất gia lại vô duyên đó. Người xuất gia đó là tu không dám nói mình là thành Phật được. Tại đi tiếp xúc có nhiều thầy đó, nói rằng trời ơi, làm sao làm Phật được, thấy không? Nói vậy đó. Thế thì ra người xuất gia mà có thể nói câu đó là người xuất gia như thế nào vậy? Tức là tích hợp Phật pháp. Tại mà tự đi tu ở trong chùa tụng kinh qua ngày vậy thôi. Trời đó là thầy tu là tu ở chùa. Thì cái thọ giới thì theo rồi á, tu lâu năm rồi, nhưng mà nói tu thành Phật được không thầy? Thì nói trời tu dễ gì, làm gì mà thành Phật nói. Ráng tu thôi chứ sao tu nữa. Đó là mấy thầy ở quê, mấy cô ở quê, là mấy cô mà xuất thân ấy, lớn lên không có học gì hết, chỉ là đọc kinh những thời khóa tụng qua ngày, rồi là con quả chùa giữ chùa vậy thôi. Ăn chay cũng niệm Phật, cũng tu hiền làm lành cũng được vậy. Nhưng Phật giáo lý ấy, thì ít học đó, ít học mà lại ít nghe đó, ít học mà có nhiều nghe cũng đỡ, phải không? Mình không học mà không hiểu nhiều, nhưng mà nhờ có nghe nên biết, phải không? Do biết cho nên là mình là giác ngộ, phải chưa ạ? Cho nên á, người Phật tử chúng ta lại có phước duyên. Có những Phật tử á là không có là học nhiều, nhưng cái Phật tử này lại có nghe nhiều, phải không? Có duyên đi chùa nghe nhiều, có duyên gặp các giảng sư nghe nhiều. Bây giờ á, văn tự truyền thông nó rất là rộng rãi, vừa ở trên văn đĩa, vừa ở trên máy móc nữa, chúng ta lại là thuận duyên để nghe. Cho nên chúng ta nghe các bậc và giảng sư từ lớn chí nhỏ theo giảng ta nghe, thì chúng ta từ đó chúng ta thuận duyên để mở mang kiến thức của mình, để chúng ta biết được trong mình có gì, có Phật tánh, phải không? Vậy thì nếu có Phật tánh thì tương lai mình sẽ là gì? Là Phật đó. Rồi theo Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều sẽ là Phật, đều sẽ thành Phật. Vậy thì nếu đều sẽ là Phật, đều sẽ thành Phật thì chúng ta có muốn không? Muốn. Ai mà muốn bao giờ? Chỉ có người ngoại đạo mà không có thành Phật thôi, chỉ có người không tu thế gian mới không có thành Phật thôi. Còn là chúng ta là người Phật tử rồi, ai cũng muốn thành Phật. Như thế thì người xuất gia cũng muốn thành Phật, người cư sĩ cũng muốn thành Phật, có người xuất gia không dám thành Phật, và có người cư sĩ rất sợ thành Phật. Phải không? Thì nói tới cái luân này cũng như vậy đó. Thì như đó là tôi thấy rằng là cái trình độ, cái hiểu biết của mọi người khác nhau. Rồi thêm nữa đó, chắc chắn thành Phật hay không? Có người nói không chắc đâu, khó lắm. Có người nói chắc ăn. Vì là chắc hay không chắc là do đâu vậy? À, do cái sự nhận thức, do cái sự quyết tâm của mỗi một hành giả, xuất gia hoặc tại gia. Thì nói thì chung cả hai, xuất gia hoặc tại gia. Và như vậy, cho nên khi mà chúng ta nói rằng mình có Phật tánh, khi chúng ta mà biết rằng mình tu sẽ là Phật và mình chắc chắn sẽ là Phật, thì rõ là Phật tử có hiểu biết nhiều, phải không? Và chúng ta có gì? Có phát tâm mạnh, phải không? Do hiểu biết phát tâm mạnh cho nên chúng ta mới dám làm, phải không? Dám làm chuyện lớn được là tu gì? Tu giỏi, tu cố gắng, tu phấn đấu, tu hết gan, tu thiết tha, tu cho mau cho lẹ để sớm gì? Sớm làm Phật đà. Phải không? Nói như vậy chúng ta sợ chậm thời gian lắm. Nói như vậy chúng ta thấy lắm, chúng ta phải đốt thời gian cho nó mau. Nói như vậy khoa học tâm hiện đại bây giờ cái gì đốt thời gian cả, nếu không đốt thời gian là chúng ta vô cùng, phải không? Bỏ vô lớn mà không tranh đấu á, chúng ta sẽ để chậm thời gian, gia tiền lời mà không làm ăn giỏi á, thì chúng ta sẽ bị gì? Bị lỗ nhiều, mà lỗ nhiều á thì nó phá sản, phải không? Thì người tu ta về cái đốt giai đoạn mà tu, là buổi hôm nay phải đốt giai đoạn, nhưng mà đã đốt giai đoạn rồi á thì phải là phải đốt chính xác, phải không? Chứ đốt chặt cái cũng tan nhà nát cửa luôn. Phải không? Nói như vậy thành ra cái gì cũng phải chuẩn mực, và cái sự phát tâm vọng mạnh cũng bằng gì? Bằng nguyên tắc là như vậy. Vậy thì nơi đây ba thời nhớ tỉnh tu, thì là ba thời gian mà con người sống chúng ta phải nhớ tỉnh giác mà lo tu. Như ba thời mà trong một thời mà không tu nó cũng không được, cho nên ba thời phải đang cố gắng. Vậy thì ba thời như thế nào? Thứ nhất là tu trong cuộc sống. Thứ nhất là tu trong cuộc sống. Tôi trong cuộc sống là như thế nào? Tức là khi chúng ta còn đang sống, còn sinh động, giữ sống là sinh động, phải không? Là chúng ta còn đi tới đi lui, đi ra đi vô đi vào, phải không? À, chúng ta còn cảm thọ trong cuộc đời này là chúng ta lại vẫn gì? Phải tỉnh tu. À, như vậy thì đi tới đi lui, đi ra đi vô đi hoài trong cuộc đời của chúng ta. Vậy thì một ngày chúng ta đi bao nhiêu giờ? Một năm đi bao nhiêu lần? Phải không? Sinh hoạt cái cuộc sống là cái gì? Chúng ta phải thấu rõ vấn đề này. Cho nên ngày xưa đó, khi ông Đức Phật chưa hiện đời thì cũng có những người tu vậy, họ cũng cố gắng, nhưng mà cố gắng không đúng, không thành một cái tụ được sự giải thoát chính xác được. Cho nên họ cứ mãi tu rồi cố cuối cùng hy sinh cuộc đời và không kết quả lớn. Cố tu mãi tu nhưng mà không được quả lớn. Tại vì sao ông tử? Tại vì tu không đúng pháp. Và có chúng sinh trong cuộc đời tức là họ không có tu gì cả, họ không biết tu là gì hết, họ chỉ gì bất tử là họ chỉ sống theo cái gì có lòng ham muốn thỏa mãn mà thôi. Tức là chúng sinh sống đấu tranh trong cuộc đời, giành giật hơn thua giữa mình và người để được hưởng riêng mình cho thỏa mãn, đó là chúng sinh sống theo đời. Nên như vậy hôm nay mình là người Phật tử, mình giác ngộ rồi, vô thường hãy mà đến, tất cả đều là vô thường, không có gì bền cả. Giác ngộ được rõ ràng rằng là sanh tử là khổ, không có gì vui. À, như vậy thì tu trong cuộc sống nghĩa là tu thế nào? Là tu trong cái sinh động sống hàng ngày của con người của chúng ta. Sinh động sống hàng ngày này không phải chỉ hôm nay, mà sinh động sống hàng ngày này từng ngày từng ngày từng ngày đến khi chấm dứt cuộc đời. Vậy thì nói sinh động sống là cả bắt đầu từ hôm nay khi giác ngộ và đến khi kết thúc cuộc đời của chúng ta, gọi là tu trong cuộc sống. Phải không? Như vậy nay tu bữa nay sống thôi, mới nghỉ luôn, rồi mốt tu bữa nữa bữa kia nghỉ, tu cái kiểu mà đang ra tu bà tu nó qua ngày qua buổi đó, mà tu như vậy thì không thành công. Nên như vậy như bộ tưởng làm rẫy làm ruộng đi, chăm sóc từng giờ từng phút từng ngày từng tháng để coi mùa màng rẫy bái mình có sâu đầy không, có thiếu nước thiếu phân gì không, nó ớn hay nó mập thân cây thân rẫy, để chúng ta tùy đó mà vậy chúng ta lo cho nó, phải không? Để nó được tốt, được no, được mập và được là mau lớn để chúng ta được thành công lên. Mà chúng ta chạy mạng chỉ một bữa không phun thuốc thôi, phải không? Là sâu nó chết nhiều rồi. Nhất là đậu nành, đậu đũa, đậu gì, đậu que, phải không? Chỉ cần một bữa thôi, chỉ trong một bữa, trễ một bữa là sâu kim chết liền. Mà sâu kim vô rồi là mùa màng thấp.
À, chúng ta phải thức chắc thôi, đó như vậy. Cho nên phải tốn tiền nè, phải tốn công nè, và cả kinh nghiệm và cả sự chăm sóc của chúng ta. Thì cái người tu như vậy, cho nên chúng ta chăm sóc người tu mình không phải chỉ một ngày một buổi, mà chăm sóc cả bộ cuộc đời của chúng ta là Phật tử, là như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất á, tu trong cuộc sống, đó là khi Phật tử mình giác ngộ rồi thì cái sự tu chúng ta, à, sự tu chúng ta là gì? Tức là vì sợ luân hồi mà tu. Vì sợ luân hồi là ý định thứ nhất, phải không? Trong cuộc sống người Phật tử phải sợ luân hồi để tu. Nè, cho phải tu một cách cầu giải, tu một cách là văn sinh, và tu một cách gọi là gì? Là để đổ giác. Mà chúng ta phải tu gì? À, vì sanh tử mà tu. À, đây là điểm đặc biệt của người tu niệm Phật của chúng ta. À, nói riêng, nói chung là người tu theo tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Đó, phải vì sanh tử mà quyết tu. Ở đây vì sanh tử mà quyết lo niệm niệm Phật. Đó, như vậy. Cho nên trước đại sư có dạy chúng ta rằng là thật gì sanh tử mà phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết mà trì danh hiệu Phật. Là người tu tịnh độ của chúng ta thật gì sanh tử mà tu niệm Phật, phải không? Thật gì sanh tử mà phát lòng bồ đề tu. Mà người tu tịnh độ của chúng ta không phải chỉ niệm Phật không, có phải chỉ niệm Phật để cầu sanh tượng đạt không, mà ở đây đòi hỏi chúng ta phải có những đề lớn hơn, tôi tiếp sang nữa là gì? Là phát tâm bồ đề. Thấy chưa? Là niệm Phật đi đôi với cái tâm là tâm bồ đề, tức là cái tâm gì? Là cái tâm muốn làm Phật. Đó, tại vì Đức Phật dạy chúng ta cái pháp môn niệm Phật á, là để chúng ta dễ dàng sanh giải thoát cái kiếp này và mau thành Phật trong tương lai. Mà muốn được thành Phật ở tương lai mau là phải về cực lạc ngay kiếp này. Đấy, mà muốn về cực lạc ngay kiếp này là chúng ta phải tu niệm Phật. Đó, như vậy thấy chưa? Đó là cái điều kiện mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói rõ. Đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Đó, thấy chưa? Rồi khi pháp môn tịnh độ và ngài dạy chúng ta biết đó, là niệm Phật phải đi đâu với phát lòng bồ đề, tức là phát tâm bồ đề, là phát tâm để gặp Phật. Tại vì xứ Phật A Di Đà là cái xứ Phật để chúng sinh về đó để mà tu để mau thành Phật. Chứ bây giờ đó rồi dạng sanh về đó là hưởng hạnh phúc và giải thoát ở bên xứ Phật tôn mà thôi. Mà cái xứ này để dành mà tu luyện đào tạo một cách là gì? Tốc độ, phải không? Để cho chúng sinh về đó được sớm mau thành Phật. Cho nên gọi cực lạc Tây Phương là gọi đốt giai đoạn, à, để chúng ta mau thành Phật. Mà nếu mà tu mà đốt giai đoạn á, là người đó về đó là giỏi hay dở? Hả? À, giỏi cái gì đó được, nó đốt giai đoạn được. Giống như mà chúng ta đi học cấp tốc á, người mà cái trình độ cao nó vô đó cấp tốc được, trình độ mà tu mà hèo họ thì vô đó ngậm giết à, phải không? Nói như vậy. Thế nên là chúng ta phải là tu là rất giỏi. Tu làm sao mà kiếp này mình giảng sanh là tu giỏi, mà tu kiếp này không giảng sanh là gì? Là dở hẹn. À, thấy chưa? Phải như vậy. Cho nên bây giờ mình tự muốn dở hẹn không muốn giỏi. Muốn giỏi rồi, phải không? Mà giỏi á, không ai đợi là đi xuất gia tu mới giỏi. Mà tại cơ gia cư sĩ tu không giỏi. Bây giờ xuất gia học nhiều, à, mà tới đây học nhiều nhưng mà tu dở, vậy thì Lâm Chung có giảng sanh đâu? Không, phải không? Có đắc đạo không? Không. Tại vì xuất gia mà tu dở, à, thì nói đâu rõ ràng nha, nói khách quan nha, chứ bản ông sư bên nhà sư. Thế như vậy. Còn là Phật tử tại gia là tu giỏi không? Giỏi không? Giỏi đó, có người tu không giỏi, mà có người tu dở không? Quá tệ nữa. À, đấy, nó như vậy. Chứ không phải là cư sĩ ai cũng giỏi đâu, có người quá tệ luôn. Tệ ư là tệ. Đó, vậy thì nếu mà tệ thì sao giảng sanh được, mà giỏi thì chắc chắn giảng sanh. Vậy thì dù xuất gia hay tại gia, ai tu giỏi thì người đó được vãng sanh hay là đắc đạo nhập bạc. Bây giờ nói riêng với Phật tịnh độ là chúng ta niệm Phật giỏi là Lâm Chung chúng ta được vãng sanh. Mà khi vãng sanh rồi đó, đồng nghĩa là chúng ta sẽ thành Phật. Thấy rõ chưa? Đó, ai mà giảng sanh tương lai rồi, đồng nghĩa là tương lai người đó sẽ là Phật. Không có chuyện nữa, phải không? Không có lui nữa. Và từ đây tu tiến lên mạng đến khi thành Phật mà thôi. À, vậy thì á, hôm nay người Phật tử chúng ta khi mà phát tâm về cực lạc vãng sanh, đi đâu với phát lòng bồ đề, là chúng ta về cực lạc tu để được mau thành Phật. Vì lý do về cực lạc để được mau thành Phật, mình mới tu niệm Phật, phải không? Chứ về cực lạc lo niệm Phật thì gì bất chi. Cho nên bây giờ đó, một là dễ, dễ là tu vãng sanh, là thì danh hiệu Phật, Phật đã tiếp dẫn lúc làm chủ, cho nên Phật đã nguyện rồi, cho nên chúng ta được cái lợi lớn, phải không? Mười muốn cõi rất xa, thần thông A La Hán đi không tới, một đường đi còn đi lạc đường, cái tiền chết được lạc. Nhưng chúng ta chuyên trì niệm Phật, thiết tha thành tâm, lâm chung mà nhớ niệm Phật, thì nay là Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta dẫn được lạc qua hào quang lực ngài. Vậy thì đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi, phải không? À, rồi cho nên cái gì đó mình ham, mình thích, phải không? Và mình quyết tâm hạ thủ công phu là trì danh niệm Phật để lâm chung được dẫn được lạc. Và khi về cực lạc rồi, tất cả chúng sinh điều lạ sẽ được hoàn thành Phật khi được về đó. Tại vì trước khi về cực lạc, mình đã niệm Phật với cái tâm muốn làm Phật sớm, phải không? Đó là phát tâm bộ Bồ Đề, hay rõ chưa? Như vậy đây, ai mới phát tâm Bồ Đề được đấy? Tất cả già trẻ nam nữ, phải không? À, học rộng học ít gì chúng ta đều là phát tâm được. Thậm chí người dốt không hiểu câu giáo lý nào, nhưng khi nghe về rồi là chắp tay niệm Phật thành tâm và con muốn gì được làm để sớm vào thành Phật. Phật quan hệ không? Quan hệ. Có ai chê mình không? Có ai chê không? Người nào chê là người đó không biết gì hết mới chê. Sao tại mình tu đúng pháp mà sao? Dốt nhưng mà nghe hiểu biết rõ, phát tâm đúng và nỗ lực chính xác, cho nên cuối cùng được dẫn thành. Tại vì sao? Họ chê con niệm Phật là trong cái gì? Niệm Phật là niệm tin, phải không? Đó là như vậy. Cho nên đây á, vì sợ sanh tử và gắn nó tu, thì sẽ mở mặt lớn ở chỗ này. Gắn nó tu như thế nào? Tức là tu đúng cách, là tính kiên cố, phải không? Quay ra thiết tha để chỉ niệm đến hiệu Phật không mà thôi. Như vậy mới mang được. Đó là tinh Phật, tinh Thích Ca dạy, tinh A Di Đà tiếp dẫn, và nguyện kiếp này quyết giảng sanh khi từ già cõi đời. Đó là gì? Là tính nguyện chúng ta được đầy đủ là như vậy. Thứ hai là nhẫn chịu nhớ tâm buông xả. Và tu trong cuộc sống, trên cuộc sống ta tu là chúng ta vẫn là người đời, người thế gian, nhưng mà chúng ta hiểu Phật pháp và bước vào ngưỡng cửa Phật, chúng ta là Phật tử. Dù Phật tử hay người xuất gia vẫn là con người sống ở đời, phải mà đến sống ở đời là như vậy. Sống ở cuộc đời này thì có những cái nó không hợp với mình, không thuận với mình, chúng ta gọi là nghịch cảnh. Những cái lời nghịch cảnh chết tiêu. Gạch trước tiêu là cho mình buồn không? Buồn và khó chịu. Đó như vậy. Hoàn cảnh cuộc sống bức bách và cho mình khó an. Nghiệp chướng cuộc đời đưa đến để mà khảo đảo chúng ta, làm cho mình điên đảo. Hoàn cảnh xung quanh bức xúc làm cho thân sống trong yên, tâm không ổn, phải không? Làm cho mình khó mà tu được. Cuộc sống trong gia đình không thuận không vui làm cho mình cũng đã không yên tâm tu được. Thật ra do chính bản thân của chúng ta nay vậy mai khác, phải mà bệnh đó, nay khỏe mai vậy mai bệnh, mốt khỏe bữa nọ đau thế này, đau thế nọ và đau thế kia, là như vậy. Trên đó là gì? Là những cái mà làm chúng ta bất ổn. Vậy thì tất cả cái đó đòi hỏi chúng ta là người Phật tử là phải làm sao? Phải nhẫn gì? Phải nhẫn nha. Đó, nó nhẫn ba cái nhẫn. Thánh sư dạy chúng ta ba nhẫn, ý nhẫn, khẩu nhẫn và tâm nhẫn, phải không? Ý nhẫn là gì mà tỉnh? Là ý chúng ta phải ráng mà chịu đựng, đừng có khởi lên tâm gì để đưa đến cái đấu chọi, cái hoàn cảnh khó, hay là cái người khó, hay là chứng dân khó, để đem đến cho chúng ta cái phiền não và đưa đến những cái hành động không đẹp, lời nói không hay và ác để tạo nghiệp, phải không? Nhẫn. Bây giờ sư này còn tới đi, sư phụ này còn tử, tạo tử bắt đầu nóng nóng lên. Nhưng mà kèm chế được, đó là gì? Đó là nhẫn. Nếu để không nhẫn được tự để suy nghĩ đó, phải không? Đó là không nhẫn ở tâm. Không nhẫn ở tâm là phát ra ngôn ngữ liền. Đó, mà ngôn ngữ có không vừa lòng thì phát ra hành động. Đó, vậy thì tạo ba nghiệp lớn. Ba nghiệp lớn đầy đủ, đó là ý, dạ, khẩu, và thân. Cuộc sống ở đời, lúc nào người ta cũng đụng chạm nhiều khía cạnh không tình. Nhiều lắm, từ trong gia đình của chúng ta, từ trong xã hội xung quanh bạn bè, thậm chí vào cửa đạo chúng ta cũng đụng chạm, phải không? À, thành ra nhân với người tu niệm Phật của chúng ta phải ráng nhẫn. Nói riêng niệm Phật nhân, nhưng mà nói chung người tu Phật chúng ta phải ráng nhẫn. Nhẫn trái chủ quan gia tùng thử bền, phải không? Là nhẫn trái chủ quan gia từ hết. Đó là mình nhẫn là mình buông. Mình buông mình xả, mình quan hệ rồi tỉnh. Cho nên mình không có gì là mình không có gây đấu tranh hơn thua, để tạo phiền não thêm. mà chúng ta cởi mở hoàn toàn. Cho nên cái đạo đức Phật dạy chúng ta tất cả điều gì đều quan hỷ và buông xả. Đó như vậy, mở rộng lòng tha thứ và buông xả đi. Nếu thuận nhiên thì chúng ta tiếp xúc để mà thông cảm qua lại để tiến hóa cuộc đời và đạo đức. Không thuận không sống một mình. Thấy không? Nói như vậy nó không thuận nhiên sống một mình đúng vậy. Bây giờ xưa giờ sống thuận nên sống mình nè. Chúng ta còn thuận thì mình cách bè các bạn cứ vui. Không thuận một mình lo niệm Phật, mình không có cô đơn. Người thật tu không cô đơn còn đến. Người không tu mới sợ cô đơn. Phải mà đến ở đời thế gian ta sợ không có mẹ đó. Nhưng người tu thì không có sợ chuyện này. Phải không? Nhưng mà sợ thiếu bạn gì? Bạn chung được tu. Cho nên chúng ta có những bạn đồng tu là những bạn đồng chí hướng. Phải không? Đó như vậy. Còn những nó không chí hướng thì thôi đường mình đi. Đường người ta tu. Phải không? Có như vậy đó. Cho nên là nếu mà cùng sống hợp duyên với nhau thì cùng đồng đường đi. Còn không thì đường ai nấy đi, đường mình bước. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có sự nhẫn chịu, trở về với chính mình và sống. Tại vì mình ráng làm sao để giải thoát cuộc đời của chính mình. Đó, không hệ lụy với các duyên, không bị là nô lệ với các duyên để mà chi phối cái đời sống tu của chúng ta. Đó như vậy. Cho nên nếu mà kết bạn chung được, không chung được thì một mình sống. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng kết bạn với kẻ hơn mình, hoặc là kết bạn với kẻ gì, với kẻ ngang mình kết đôi, bằng không thà sống lẻ loi chứ không kết bạn với người ngu si. Ồ, thấy chưa? Đó vậy đi. Nếu mà gặp người hơn mình kết bạn để chi, chỉ nhờ đó mà bạn giúp đỡ cho mình hơn, hoặc là với ngang mình để cùng nhau sắp tấn và tu và tiến hóa. Còn những người ngu si tâm tấu là người lạ hay là sống trong cái lạ đam mê và khổ sở, chúng ta không nên tránh xa. Tại vì nếu như vậy họ sẽ lôi cuốn ta đi vào cái gì, tham sân si dục thiền chuyện nào đó như vậy. Cho nên á, chẳng là sống cô đơn, thấy không? Đó, chẳng là sống cô đơn, cô đơn là sống một mình các bạn thấy. À, nhưng mà có cô đơn đâu không, là chúng ta có Phật, lúc nào cũng có Phật, còn có Bồ Tát, có Thánh Chúa luôn luôn gần gũi chúng ta. Là như vậy, cho nên chúng ta đừng sợ cô đơn. Cho nên xin không bao giờ sợ cô đơn. Tại vì sư đã sống mình nó quen rồi đấy. Từ trong bụng mẹ mình đi vào cũng một mình, là suy nghĩ của sư nghe. Từ kiếp trước mình chết đi vào bụng mẹ cũng một mình mà đi vô, quay theo mình không, lũ bạn có theo không? Không theo. Mình đi vô bụng mẹ mình, ở bụng mẹ của mình nè. Có khi nằm ở đâu của bạn không? Không, có mình thôi nghe. Đó. Rồi thứ hai, thứ ba là khi ra khỏi bụng mẹ mình cũng ra một mình, phải không? Nhưng mà sống ở đời, từ khi sống ở đến khi mà mình bắt đầu tu đây, mình sống rất là nhiều người đến với mình, phải không? Cùng với mình rất là nhiều. Nói như vậy. Nhưng mà khi mà tỉnh nhắm mắt về trời mà tôi đi với ai? Đi mình. Đi mình cũng mình á. Cái chân lý là chỉ có một thôi. Tổng chân lý là mà có hai mà tỉnh, phải không? Nếu chân lý hai là phải so sánh cái chân lý đó, thì đã có cao có thấp, có đúng có sai, và đã một rồi thì không còn để so sánh được nữa, tuyệt đối là. Cho nên chỉ có một thôi. Đó, phải nhớ nha. Như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó còn dạy chúng ta phải sống một mình. Đó, đó là gì? Là phải trở về với chính mình. Đó, thì mình mới có cơ hội đi giải thoát được. Chứ mà sống mà chúng ta không có an trụ được với mình á, khó mà giải thoát được tương lai, vì hiện tại không an. Phải không? Đó, cho nên bất cứ ở đâu, đứng chỗ nào mà tự tập sống một mình. Cho nên em, khi tu cũng như vậy, cũng tu một mình chứ tu hai mình sao tu? Phải mà mình sao tu? Mình tu mới được chứ hai mình sao tu được? Có nhiều phật tử nhập pháp mà sư phụ ơi, con sợ ma quá, nhập pháp cho con hai đường vô tu chung quá, chồng vô vợ tu gì? Tại sao không tu được bạn một mình? Phải không? Có như vậy. Rồi mai mốt phật tử về tò xem, kêu tò xem trước hai người không? Không, tò xem ai đấy ngồi. Không bây giờ hai người cả. Dù vợ chồng sống chung với nhau, nhưng khi chết rồi cũng đồng đường ngày ấy đi. Nhưng mà dù cho chết một lượt chết nữa đi, đồng mà có thân cực nặng đường một luôn, nhưng mà tò xe ngay ngay ngồi. Chứ đâu có dành cầu chung được. Phật ơi cho con vợ chồng cầu chung cho vui. Tại vì trước khi mình tu mà cách đi vợ chồng rồi, thì khi lâm chung đâu ái đâu mà đòi cầu chung. Nếu mà hỏi câu này là nó không ở lại đi con. Tại vì đó tao ái lên rồi, phải mà lên. Như thế, cho nên là học cho nó quen. Hôm nay Phật tử vô chùa tu đi với ai? Một mình. Có đi hai ba mình không? Có. tiện tức vợ chịu hại đi, hai mình phải không, nên phải có cháu vợ bà đi phải không, à có con chở mình đi, hay là vợ chở chồng chở vợ đi còn đi tu, vậy là có hai mình không, hai mình, hai mình đó. Chứng minh đây sư nói có phải là liên ái giữa tình cảm của chồng của vợ chồng không, mà cái tình thương phải không, là có nương giữa vào nhau để mà sống, là gì, là hai mình. Mà nó có hai mình là có gì không đấy, có sự liên hệ với nhau, là có sự gì, có mâu thuẫn với nhau và có sự ảnh hưởng với nhau. Còn khi ra mình sống độc lập mà bạn sống được một mình đấy, là mình vẫn không còn bị hành gì nữa, đúng không? Cho nên á, trước khi ra đi từ dạng có đời phải tập buông để khi chết nó buông được. Chứ bây giờ mà không chịu tập buông chết sao buông nổi, mà buông nhiều thứ đó, quay trên buông cái tình ái tình thân thôi, mà buông những thứ khác thôi. Như vậy, cho nên tính từ chỗ này, vấn đề thứ hai là phải nhẫn chịu với tâm buông xả, à, tâm buông xả. Cho tâm buông xả là tâm của người hành giả biết lo hậu. Ta là như vậy, cho nên chúng ta phải ráng tập xả cho quen đi. À, tập tha, tập sân, tập si gì đó, chúng ta tập hết đừng có chấp. Tức là chữ xả nó đối với cái chữ chấp. Đấy là cố chấp là gì? Là cố giữ, không chịu buông. À, buông xả là gì? Là cố buông, không chịu giữ. Nói như vậy đó, tại sao mình biết á, chấp là khổ, thôi buông. À, giữ là vui, thì mình không giữ. Còn cái nào mình giữ mà thấy khổ, thôi vui cho nó khỏe. Mắc nói thì giữ hoài cho nó khổ. Còn đây có giận sư nhưng nó giận chút thôi, giận hoài giận hoài khổ chịu à. Sư thì sư thì dễ lắm, sư là em hiểu chút thôi à, mình lo cho mình thôi, mắc tới giận hoài chịu khổ phải không nữa. Đã như vậy thì ta đừng có giận, giận chút thôi, có buồn buồn chút thôi à, cho nó khỏe. Tại vì tâm lý tình cảm cuộc đời ai là không giận cũng buồn, nhưng bây giờ mục tiêu lý tưởng chúng ta là giải thoát, cho nên mình giận hờn buồn bã u vơ có chắc đâu đó làm cho bận lòng chúng ta, phải không? Cho nên mình không rảnh tâm để lo niệm Phật được, vì mục tiêu của hành giả chúng ta là phải cố gắng lo niệm Phật. Nếu mà quên Phật mà lỡ chết đi ngay bây giờ thì nhớ cái gì đó theo đó mà đi đó, nhớ giận nhớ hờn nhớ sầu nhớ oán, à, nhớ tiếc nhớ tha gì đó để theo đó mà đi, cho nên rất sợ, cho nên phải tập như vậy đó. Thì vấn đề thứ hai là nhẫn chịu với tâm buông xả. Thì sẽ nói tổng chung lại là gì, cái gì dẫn đến về hoàn cảnh bức xúc, về cuộc sống, về thân xác, về bức xúc bởi nghiệp bệnh đau, về khó khăn trong cuộc sống, về giàu nghèo bận rộn. Các bạn thấy giàu bận rộn không? Giàu cũng khó tu, nghèo cũng nổi không? Khó nữa. Nhưng mà hai người này biết buông là tu được hết, phải không? Nghèo không có mặc cảm về nghèo vẫn tu được, giàu biết buông bỏ của cải không có chấp, tuy nhiên người ta ứng xử đúng pháp chúng ta tu phải mang, phải không? Mà cả hai người này cố chấp là điều còn tu được đâu. Đó, thấy rõ chưa? Tại vì chỉ có cái gì nhận và buông xả mà thôi. Là như vậy. Những điều thứ ba, dù hoàn cảnh nào cũng nhớ một lòng niệm Phật. Đó, vậy thì sống trong cái hoàn cảnh là tu trong cuộc sống đó, là dù hoàn cảnh nào chúng ta cũng một lòng niệm Phật. Quan trọng là cái cố giữ sao mà sư đạo tử nghe đó, đó là một lòng niệm Phật. Một lòng niệm Phật. Tại vì sao mà tự? Tại vì mình tập tu, đừng có những duyên đẩy đưa đưa đẩy, làm cho chúng ta sẽ không còn những cái lòng niệm Phật, mà chúng ta bị là thời hợp mất đi cái lòng niệm Phật lúc ban đầu của chúng ta. Xin nhớ ngày xưa tổ sư nói câu rằng, từ khi xuất gia cho đến khi mà nhắm mắt từ giả khỏi đời, phải không? Không có thốt tâm là người đó đắc đạo. Đó là nói của tổ sư Minh Đăng Quang. Khi xuất gia đến khi mà nhắm mắt liền trần mà không có thốt tâm là người đó đắc đạo. Thì ngài nói như vậy, đắc đạo đây là gì? Là được thành tựu cái quả của người xuất gia. Thế ở đây thì ngài không nói đắc quả gì, mà nói đắc quả gì rồi cái tu nữa. Bây giờ mẹ nghĩ là giải lý là cái tu nữa phải không? Nhưng mình nói rằng là từ khởi tâm tu cho đến khi nhắm mắt liền trần, vị thượng tọa hòa thượng được nào đó không bao giờ có cái tâm nghĩ là bỏ tu. Như vậy thì người đó được gì? Tâm nguyện trọn vẹn của đời tu. Chứ phải ai xuất gia được đắc đạo ngay trong kiếp được bình tĩnh. Có người xuất gia được đắc đạo ngay trong kiếp, có người xuất gia tu trọn đời, tu rất giỏi, tu rất kỹ, nhưng mà lại không đắc đạo. Nhưng mà được cái công đức lớn trong cái phạm hạnh tu trọn vẹn là, nhưng mà chưa đắc đạo được. Lý do tại vì kiếp trước là mới là cư sĩ, giờ là phụng trì tam bảo, kiếp này mới được nhân duyên xuất gia thôi. À, cho nên làm hạnh tu kỹ nhưng chưa có thiền định được là trọn vẹn, chưa có khai tâm, chưa có đắc quả, cho nên gọi là chưa đắc đạo giải thoát, phải không? Như vậy thì cái vị xuất gia này họ sẽ gieo duyên ở kiếp sau nữa, kiếp sau sanh ra sẽ xuất gia nữa, sớm đi xuất gia, thì những kiếp sau đó họ sẽ gặp được đại sư và được kiếp lớn, vị này sẽ đắc đạo ở kiếp sau hay là kiếp sau nữa, thấy không? Nói như vậy, kinh Nhân Quả Phật nói rằng nhiều kiếp ác mới làm được kiếp thiện, chứ không phải sanh ra đời làm thiện thì nó đâu có được, đâu có dễ đâu. Phật tử muốn làm thiện, Phật tử có ý thức giác ngộ điều thiện tốt mới làm. Phật muốn làm thiện, Phật tử phải có tâm là rộng rãi, đem biết buông của cải ra cho người ta mới gọi là thiện, phải không? Thôi chứ phải mà nó tôi là người thiện, tôi là người thiện mà đó ơn của Diệu Hoàng. Phải không? Nói như vậy, thấy ăn xin lắm cho đồng bạn, thấy nghèo khổ nhất cũng xu, phải không? Mà nói là tôi là người thiện, vì tại sao tôi đâu biết thái đó? Phải không? Nhưng mà không có phát tâm bố thí giúp người nghèo đồng bạc nào hết, phải không? Không có là phát tâm làm việc thiện gì cho ai hết. Như vậy có phải là người thiện không? Không, người thiện là người đó có tâm thiện và có làm thiện, đó gọi là mới là người thiện. Đấy, như vậy người làm từ thiện là gì? Là người có tâm từ bi, đó từ bi thấy người ta khổ mới đem cái thân đem ra làm thiện giúp người, cho nên gọi là làm từ thiện. Phải là như vậy đó. Đây là cái tâm từ thiện, tâm Bồ Tát là bình tĩnh, Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát cha, Bồ Tát con, phải không? Bồ Tát lớn là làm việc lớn, Bồ Tát nhỏ làm việc nhỏ, cha làm việc theo cha mà con làm theo con. Ví dụ như sư làm từ thiện không? Có chứ. Sư đi nấu cháo nhà thương không? Không à, không bao giờ. Sư có đi mà làm thuốc nam, chặt thuốc nam hay là làm việc gì giúp đỡ người dân bên ngoài không? Không có, tại vì hồi nhỏ lớn thì buông, không có làm những này, phải không? Nhưng mà sư làm cái việc từ thiện khác. Làm từ thiện gì? Điều kiếp ba, giảng đạo, theo trí huệ của mình phán cái khổ mình cho người ta nghe rõ. Vậy là kiếp bác khổ không? Mà làm kiếp pháp thì giáo dục là bác khổ, phải không? Trí tuệ mình ở trong tâm mình, trong trí mình để vận dụng bằng cái khổ của mình mà không thiết thức ra vô, nói năng cho rõ ràng mà cũng chết để khi học trò nghe rõ, để sau này thành tài phải bác khổ không? Giảng chiếc lâu luôn. Thầy giáo giảng chiếc lâu luôn. Tại sao thầy giáo giỏi là về nhà được lâu rồi? Có như thầy nói giỏi quá cho nên học giải nhiều, giải nhiều cho nên là bệnh nhiều. Nhưng mà sản xuất học trò giỏi nhiều, phải có tính, có lợi sao phải không? Có lợi. Mà nhà sư giỏi như vậy cũng bán khổ vậy. Nói như vậy, nếu mà không điều dưỡng sức khỏe kỹ lưỡng thôi nha, ham nói mà không bồi dưỡng sức khỏe thì nó khổ mau hơn, phải không? Đó. Nhưng ngay khi đó là sao phải tính? Tức là nhờ cố gắng bằng trí tuệ, nén hơi ăn hơi, vận dụng ngôn ngữ khéo, ý nghĩa đẹp, Phật tử nghe thấu lỗ tai, nhận thức rõ, giác ngộ, tu và từ từ đưa đến an lạc trong hiện tại, đang chuyển hóa con người, cuối cùng chúng ta được là thành tựu sự giải thoát. Nhiều khi giảng sư nói giảng nhiều mà họ chưa chết, nhưng Phật tử được nghe thời gian tu khi chết bắt rồi mà họ chết, họ thành tựu được sự nghiệp tu do thầy nói dạy. Vậy thì có lợi không? Có lợi. Vậy thì cái từ thiện của nhà giảng sư là gì? Là ban bố pháp lành cho người được nghe, giác ngộ, chuyển hóa cuộc đời. Để chi? Để mà thành người thiện, thành người giác ngộ, bước vào bậc thánh và giải thoát thành thánh. Mà khi thành thánh được thì tương lai sẽ là Phật. Thấy chưa? Vậy thì bạn tự thấy là cái từ thiện của nhà sư và từ thiện người đời nó khác nhau sao không? Trời ơi, nhìn cái kia thì giúp người ta ăn thôi, còn này giúp cho ta vậy cũng ăn luôn. Cái kia thì ăn vật chất để nuôi thân, còn này ăn cái gì cũng tính, ăn tinh thần để nuôi trí, ngay giờ chuyển hóa người ta để thành thánh thành Phật. Vậy thì cái ăn nào có giá trị cao hả? Ăn pháp, cho nên bố thí pháp là phước lớn nhất trong các loại bố thí. Cho nên Đức Phật nói rằng là trong các thành thân ta chỉ tán thán duy nhất là gì? Là giáo hóa thành thân mà thôi. Người có thành thân biến quá Phật không có khen. Tại vì thành thân biến quá mà còn si còn mê ngoại đạo, vẫn luyện thành thân, vẫn hô phong quán võ, vẫn biến mình đi trên nước và bay trong hư không và đi dọc đường dắt cách rất là dễ dàng, luyện tu là được. Nhưng để luyện có trí huệ cho mình và đem trí huệ mình để trang bị cho người khác, để chuyển hóa đã tu và nó không dễ gì được. Cho nên giáo hóa thành thông là để nhất. Cho nên các giảng sư, pháp sư và chân chánh là dùng gì? Là giáo hóa thành thông. Ồ, thấy chưa? Cho nên Phật nói rằng là trong các pháp thí, à, trong các pháp pháp, cái gọi là bố thí, thì pháp thí là đứng hàng đầu rồi. Đó là bố thí pháp, thấy rõ chưa? Bây giờ mà tự bố thí pháp được không? Được, chứ không được đâu. Nhưng mà có là pháp tòa giảng cho sư phụ được không? Dứt bắt họ. Ta muốn lên đây là phải là tiền kheo lâu năm, là pháp sư, đâu có đàng hoàng nên lên đây được. Chứ cư sĩ lên đây là tới số rồi, phải không? Không phải chỗ của mình, phải không? À, nhưng mà Phật tử chắc làm được là gì? Là mình làm những bố thí pháp nhỏ, là Phật tử ứng tống kinh Phật, Phật tử ứng không với bài giảng pháp hay các giáo sư giỏi đem đi cho người khác xem, là in băng đĩa là có giá trị cao để ta nghe, ta giác ngộ, ta tu, coi bố thí pháp rồi. Đó, Phật tử tâm sự đạo đức để giúp bạn bè giác ngộ tu từ từ, phải không?
Phải.
Nó như vậy đâu có cái pháp đó, thấy chưa? Nó như vậy cho nên nó làm được. Cho nên cái mà ta ăn là đều no lòng nè, mà ta lại là đưa đến cái sự bất sanh bất tử, đó là bố thí tuyệt vời nhất, đó là bố thí pháp giải thoát, thấy đó chưa? Đó như vậy. Cho nên ở đây cái vấn đề thứ ba là dù hoàn cảnh nào chúng ta phải nhớ một lòng lo niệm Phật. Vậy thì một lòng lo niệm Phật tức là gì? Tức là gắn hết tâm, hết lòng, hết dạ với danh hiệu Phật A Di Đà. Quý kiếp này niệm Phật cầu sinh cực lạc, mọi hoàn cảnh gì cũng nhẫn chịu bằng câu niệm Phật để đi qua. Tôi đừng có nghe lời sư dạy ha, mỗi việc gì cứ lấy câu ông Phật ra đỡ đạn đi. Phật sẵn sàng đỡ đạn cho mình đó. À, dù mà hòa tiễn bên may mắn cũng sao. Chứ mà nhắm ngay mình người cái ai vậy là Phật, là một ai là Phật con gì được làm Phật ơi, là mô là Phật độ là Phật ơi, là dù là con đẹp đưa người dùng băng một cái binh một cái đầu băng sáng gì được làm luôn. Phải không? Đỡ cho mình đó. Còn không, trời ơi, chết tôi, chết tôi. Vậy là đầu đời. Là chúng ta dung câu niệm Phật để làm binh không đỡ đạn chúng ta. Đó, Phật qua thiên tiến. Và như vậy Phật dạy rằng á, thì não cứ niệm Phật. Đó, gặp chúng duyên cứ niệm Phật. Bất cứ cái gì cứ niệm Phật. Một lòng thành tâm niệm Phật thì mọi chúng duyên từ từ sẽ dập tan đi. Thì rõ chưa? Nếu mạnh, dập tan đi. Nếu mà yếu, thì từ từ đã lệ thước. Tiểu là như vậy đó. Là dài gì thì một lần niệm Phật. Tại vì niệm Phật nó công đức lớn dữ lắm tôi ơi. Không có gì bằng niệm Phật hết trơn á. Cho nên mà khi tôi bắt tăng đi tu rồi giờ thì không tụng chú nữa, không tụng kinh nữa, mà chỉ tối ngày niệm Phật không à. Nhờ như vậy mới được cái lợi lớn. Thế mà đến. Tại vì sao? Tại vì Phật dạy rằng người niệm Phật là người hành trì pháp. Người hành trì pháp. Người hành trì pháp tức là đã trải qua tiến trình học pháp, hiểu biết rõ, thực hành tu để mau giải thoát. Thế chưa? Cho nên cái vấn đề niệm Phật, Phật ở đó. Một danh niệm Phật A Di Đà mà thành tâm niệm Phật, không phước báo nào bằng, không công đức nào bằng, không đoạn tiền não nào mau bằng, không được tịnh tâm sốt bằng gì bằng cả. Và cuối cùng để chấm dứt sanh tử không gì bằng niệm Phật thành tâm. Thế chưa? Và để tương lai mau thành Phật cũng không gì bằng niệm Phật thành tâm cả. Nhớ nha, niệm Phật thành tâm, thấy chưa? Rồi nó một lòng niệm Phật như vậy. Cho nên chính điều đó mà chúng ta biết rằng là Phật rất khéo nói. Lời nói của Phật mà chúng ta mà khéo nghe đó, cái sao mà đến? Tại vì mỗi con niệm Phật niệm và niệm liên tục là chúng ta giữ được cái chánh niệm liên tục. Mà chánh niệm như cái trí tuệ sáng suốt liên tục như vậy đó, mà đánh tan phiền não ngay lúc đó mà mình không ngờ được. Phải bao tử. Nó như vậy đó. Thì ra từ chỗ đó mà chúng ta sớm còn phiền não, tâm càng ngày càng sáng chói lên. Và phước là ngày càng tăng nữa đó, nên là vô lượng công đức sanh liên tục mà phước sanh thì tội nó bào mòn theo đó. Mà tự mày giao thấy không, đưa cái giao vô trong cái cuộc đám mày khéo mày đúng mày mạnh á thì xét ra từ từ nó rước nhanh lên, phải không? Thì giao rồi mình nó bé thì đó, thấy chưa? Còn bà tử không chết mày sao bà tử, chứ giờ đứng mày xong á thì sao bà tử, nó lụt nó bé sao nổ. Ta nó như vậy, ta biết thấy mày mà mày đúng cách nó mà mở tốt công nó như vậy. Thì là người tu niệm Phật cũng giống cách mày giao đúng cách, cho nên là sớm đoạn phiền não rất là nhanh. Là như vậy, cho nên là phước báo tăng trưởng, nghiệp chướng sớm tiêu trừ, oan gia nghiệp chướng sớm tiêu giải. Tại vì người niệm Phật mình đi đâu với hầu hướng công đức để giải nghiệp giải oan thường xuyên, thấy không? Đây là bài học mà sư tử rất là quan trọng nha, để nhớ đừng mắc cỡ khi mà chúng ta nguyện đây này. Tại vì đây là một nguyên tắc, nguyên cách mà người hiểu biết mới cởi mở quan trái cách dễ dàng bằng công đức niệm Phật để hồi hướng giải quan thiên nghiệp chướng. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên là khi niệm Phật là quan lượng rất lớn, À, qua đường nó mới từ nên nhất tâm niệm Phật gì, câu niệm Phật đó là Phật chú linh thiện, không chú nào bằng. Thấy chưa? Nó tự niệm chú là muốn linh, nhưng đâu có chú linh bằng câu Phật đâu. Mắc mớ gì mà đổ con chim nó ủ rồi, phải không? Đó, như thế thì khi mà tự đổi bỏ niệm Phật đi tụng chú khác thì không có chú nào lực mạnh bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe rõ chưa? À, như vậy đó, vỗ tay nhưng mà đổ hoài vỗ tay. Nghe nói hay vỗ tay phải không? Nhưng mà đổ hoài à. Đó, tôi muốn nói là vỗ tay đó hay quá, đúng vỗ tay. Nhưng mà mai mốt ai kêu tụng đại bi tụng lăng nghiêm cái mình cứ lăng nghiêm tụng luôn. Nói như vậy tụng là hả học hả hơi, còn niệm Phật là hả học hả hơi không? Nó bình thường và thoải mái, nâng nga trầm bổng, hồi nó hay vô cùng. Sáng thầy còn niệm Phật quá trời hay luôn á. Còn sáng trên niệm Phật là không biết mệt mình tính. À, và như bữa nay mình dưới Di Đà thì mình thất gia luôn nha, thất gia thành tâm lúc đâu bữa nào mà ngồi tu dữ vậy, phải không? Kỳ trước là dân ba xong nghĩ sẽ hơn chút, phải không? Thì này nên thôi, ngay lúc đó tôi nghĩ rằng buông ra mà tự sẽ dọn tiền luôn lắm, trở lại đạo tràng một sọt thôi, ngồi xuống tu luôn, sự chấp nhận luôn. Và thật sự là sư là rất là mệt mỏi, phải không? Nước vô ra ngoài mệt mỏi vô cùng, mồ hôi chảy đổ đi hết. À, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi ngồi luôn suốt hai cái đường hồ, chứ mà hai cái đường hồ à, mà đâu, nhưng mà Phật độ thiệt chứ, niệm Phật nghe hay hết sức. Niệm Phật đã bây giờ cơm luôn, chứ tính niệm luôn tới 1 giờ đó. Nhưng mà sợ nó tử thì sao nó ho ho mà nó rồi à, chắc cũng mệt dữ rồi. Tôi chẳng nghĩ được rồi. Thời trở lên cái đề với chúng ta, dù hoàn cảnh nào cũng nhớ lòng niệm Phật. Vậy thì hoàn cảnh có nghĩa là gì? Hoàn cảnh nào là sao? Bất cứ hoàn cảnh nào mà nghịch ý không vừa lòng, thuận ý làm cho mình mê, chúng ta cũng bằng câu niệm Phật để chúng ta làm gì? Để an tâm và tự tại. Thấy chưa? À, vậy thì có niệm Phật nó quay được rất lớn rồi đấy. Có thể xóa tan đi cái chướng duyên của chúng ta, có thể ngăn trở đi những cái khó khăn để cho chúng ta, có thể giải tỏa đi những cái khó khổ cho chúng ta. Đó, để chi? Để mà thuần nghiệp, đã mình lâm chung mình mới nhớ Phật được. Phật tử thuần nhớ niệm Phật á, lâm chung Phật tử mới nhớ niệm Phật độ. Phật tử mà niệm Phật mà yếu đi, mà cái cán cân nhớ cái việc khác nó nhiều hơn, thì lâm chung sao có sức mạnh niệm Phật được, phải không? Như ngày nghỉ Di Đà hôm nay, Phật tử có sức mạnh như cái chùa của mình hôm nay, Phật tử sẽ đi chùa khác, phải không? Thì đó là tâm lý thôi, phải không? Nếu mình nói rằng hôm nay mình là Phật tử chùa Phước Ninh, hôm nay phải đi chùa Phước Ninh, tại vì chùa có thầy mình. Hôm nay đã là dưới Di Đà tu suốt ngày, mình phải về đây để mình tu, giống thầy dỗ tổ đó, đó phải về đây. À, cho nó tâm lý thôi, chứ rồi nghĩa là Phật tử là có quyết lòng bữa nay dưới Di Đà tại chùa Phước Ninh mới về đây. À, còn không thì chúng ta nó thù năm nay đi coi năm mới đi. Chỗ nào dưới Di Đà mà thôi đi chùa này đi. À, vậy thì Phật tử sẽ về, à, sẽ không quyết tâm về đây mà đi ở chùa khác, thậm chí lên tới Hoàng Pháp luôn, thậm chí đi Vĩnh Long luôn, rồi đi ở chỗ khác luôn, đi qua chỗ mới 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 đó, chỗ vui vui đông hơn, phải không? À, nhưng mà hôm nay mà tới đi chùa Phước Ninh thì công nhận hay cái là gì? Trời cảm động mưa. Mưa trời vui thôi, nó mưa điều trời, nó mưa đây không đâu. Nhưng mà trời nó mưa nó mát mẻ, tôi không định phải mà đây chỗ này trời nóng chưa lắm. Như vậy nó vui thôi. Vậy thì suốt ngày chỉ nhớ Phật thôi, nhờ nhớ Phật nhưng mà suốt ngày chúng ta rất là an vui, đúng không? Để nếu mà một ngày trong ngày đó mà có lúc nhớ Phật nó quên á, thì ngay lúc quên nó sẽ khổ không? Khổ luôn á, thăng nó xin chuyện nào nó khởi lên. Thế còn mà nếu nhớ luôn có khổ không? Không. Đó, như vậy xin ví dụ cái này mà tự bán buôn bán sao đi nữa, tính lộ nó mất tiền, đến đến họ mất tiền rồi mà tự là quên niệm Phật đi, rồi buồn rồi giận rồi tức rồi tối, khổ không? Khổ, lỡ mất rồi thôi chứ bây giờ sao bây giờ đấy? Có lẽ là trời đâu Phật mà ai mà đem tiền lại cho mình đâu? Thôi mất rồi thôi thế à? Sao cũng được. Rồi không? Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề. Vậy thì năm nay mình mất 500.000, 10.000 gì đó, thôi mất thì mất kiếm lại có gì đâu? Lo niệm Phật. Thế giới nó như vậy đó. Thế ra cái gì qua luôn đi, đừng có kéo nó sống vậy. Hòa thượng Giác Tường của Bụng Sinh ngày xưa đó nói câu xin nghe nhớ hoài: dĩ giảng là chuỗi mồ vô tận, tương lai là chủ quyền chưa thành. Thế chứ dĩ dáng là chúa mô vô tận cái gì mà qua đầu là chết rồi, đã chôn rồi, đừng có thôi vậy nữa. Thế mà tương lai những cái mồ để sẵn kìa, chờ là đi xuống đó. Tôi thấy có nhiều chỗ là mồ sẵn chờ mình tới á. Có mà tưởng có chứ bây giờ chờ ta làm quyển sẵn chờ mình đó. Mình nghe nói chỗ là có quyển sẵn đăng ký vô đi vậy. Thế nó mong muốn là chung xuống ngập đó. Nó như vậy là tương lai là chủ quyền chưa thành. Là tương lai có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ từ từ đi qua nữa là chủ quyền chưa thành. Là như vậy. Vậy thì cái quyền nó chôn cái gì bạn tưởng? Chôn thêm ma phải không? Chôn thêm ma. Và thêm ma đó là chết rồi là thơm mới tốt thôi phải không đấy? Thành ra khi mà khui cái mồ lên rồi thì chúng ta sẽ thử mùi thui non. Vậy thì mình khui mình thử càng thử phải không? Vậy thì bọn mình sống cho quá khứ mình thì mình khổ thôi, ai khổ thì mình đấy thôi bỏ đi đó. Chính phần nó dạy cái nguyên tắc của người tu chúng ta là gì? Quá khứ không chi bằng, tương lai không mơ mộng, hiện tại sống là chú. Đó là nguyên tắc của hành giả. Cái đó hành giả kìa, là người chuyên tu. Thì Phật tử đây là hành giả chuyên tu phải không? Sống gì nó mới ăn được. Quá khứ thôi buông đi, làm khỏe, buồn vui bận giận gì buông hết đi à. Rồi tương lai đừng có mong mơ gì hết, sống tự nhiên tới đâu hay đó à. Nghĩa là gì? Chứ lò là phước làm lành, là cái cơ bản thấp nhất. Sang tụng kinh xã hội là thứ hai, phải không? Là hộ trì tam bảo cũng như. Còn cái quan trọng nhất là gì? Lò tụ à, thấy chưa? À, đó là cái lực căn bản hôm nay mình được mức độ nào mà do bây giờ này, là mình có tu nhiều hết. Cho nên mọi người Phật tử mà để các niệm có tu nhiều hết, tức là khi đụng chuyện họ giận hờn nhiều hay không, và cố chấp nhiều hết, buông xả cỡ nào là biết người đó tu nhiều hay ít. Chứ không phải đi chùa lâu rồi là ngon đâu Phật tử. Cứ đi chùa lâu mà giận hờn hoài, sân si hoài, cố chấp hoài, tức là thiếu tu. Còn giờ Phật tử đi chùa lâu mà tự tâm thoải mái vô cùng, chứng tỏ là tu nhiều à, thấy không? À, có nhiều Phật tử nghe sư nói rồi sực nhớ lại mình rồi thôi cũng cái đó một cái luôn. Trời là con khỏe quá, trời khỏe xưa nay con cứ giữ hoài, hôm nay nghe sư nói con buồn khỏe quá xưa ơi, phải không? Phật tử thấy mấy vị mà hắn đắc đạo đó, Phật dạy đó, các vị mà tu ngoại đạo cố chấp cỡ nào, phải không? Cố chấp theo cái tư tưởng người ta. Nhưng mà khi nghe Đức Phật giảng gì những kiếp vô thường khổ đau vô ngã rồi là liền là buông cái rốt cái ác đi, thấy không? Ông vô đạo là một người ác cỡ nào mà tưởng nói vô đạo ai cũng sợ đó, giết mẹ mà đã cho đủ 100 người hay 1000 người gì đó để chúng ta hán theo thẹn giải bất nhân sức đức. Thầy cũng dạy đọc thiệt chứ ông thầy cũng dạy ông cũng chính là hán giết đủ 100 người, không nói 100 người đi ha, 100 người ông giết đủ 99 được kiếm người hoài kiếm được, tại vì ông các kiếm tới đâu là người ta sợ tới đó là sát thủ tới rồi. Hãy thấy ông là chết đó, bây giờ chạy chết luôn, chạy đi đâu tìm được người nào? Cuối cùng đó có một người đó, mà làm ta không chạy thôi, đó là mẹ ta. Về giết mẹ đủ 100 người để chúng ta khác. Bây giờ ông về kêu mẹ ơi, con về rồi thăm mẹ nè, mẹ nhớ con quá trời yêu con, tưởng con ngon lành. Thì đây về thăm mình có ai chạy ra mừng đó? Rồi hôm nay con về đây để giết bà để tôi chứng ta là khác, vì còn một cái người nữa thôi. Dung gương chém mẹ Phật biết, Phật hiện thành phân chặn giữa ông với bà mẹ liền. À, rồi khi mà gặp Phật rồi đó thì nó thôi, gặp cầu đàn giết cầu đàn khỏi giết mẹ. Cho nên bây giờ Đức Phật đi từ từ bỏ chạy qua chạy không kịp, cũng chạy còn dắt cổ chạy không kịp, em cũng mệt đó. Bị Đức Phật dùng tâm lực này đi, còn này dùng sức lực mà chạy thì đâu có bằng được. Thì là Phật cắt, Phật cắt, Phật cắt hoài, cuối cùng nói rằng là cổ đàn này ngươi đi lẹ quá, ta đi không kịp, hãy đứng lại đi. À, thì khi đó Đức Phật nói rằng là à, ta đứng rồi mà nhà ngươi chưa đứng, nghĩa là Đức Phật dừng lại rồi. À, nhà ngươi chưa đứng, ta đứng rồi, nhà ngươi chưa đứng. Có nghĩa là Đức Phật nói là tâm ta đã đứng từ lâu, mà tâm nhà ngươi chưa chịu đứng cứ chạy hoài. Ý Phật nói này vậy đi anh, nhưng ngài dùng cái câu nói là đã ta đứng rồi tại nhà ngươi chưa đứng. Đó, ông thấy gì ông mới nói tâm tâm rằng cổ đàn đứng đó, ta đứng đây, phải không? Chỉ cần giói tay là chém đứt đầu liền. Cho nên nói rằng ta đứng rồi, ta đứng rồi, ha, là anh đứng đây rồi. Đức Phật nói rằng nhà ngươi đứng nhưng mà nhà ngươi còn cầm đau. Ngươi đúng tâm không? Không cầm đau, tay còn tính toán nữa, nó như vậy. Thì ra đi, ông nghĩ là cầu đầu tốt nhất, gió tay bẻ cổ cho một cái gì, ông buông đau xuống liền. Cái Đức Phật nó thấy ông buông đau, hỏi rằng, ông nói rằng ta buông đau rồi, vô đạo nó ta buông đau rồi, thì ông buông đau còn giữ cái tâm đó. cho Đức Phật nói rằng là gì? Nhà ngươi tu cao nhưng mà tâm chưa mua, cậu biết rõ là phải không? Tâm muốn giết Phật, cứ bẻ cổ Phật mà. Rồi nghe nói vậy là buông cái một luôn. Thôi mà thấy là mày đã có tâm ác gì đấy, nhưng mà nghe Đức Phật là tâm nhà ngươi chưa mua thì ông buông cái đổ thì có thể buông cái không còn chút nào, tâm không trong vắng thành tựu chứng là hay được hay không? Thôi giữ mình đi cho đau lòng khổ sở thôi, nghe lời sư phụ buông cho nó cả tiền buông khỏe đây ạ. Thế nó như vậy đơn giản các con, chỉ có buông thôi. Như vậy cái tâm cố chấp của mình buông không được, cho nên phải tự khổ. Đó là như vậy, cho nên người tu chúng ta là muốn cái tâm an là chúng ta phải tập buông lần lần. Bây giờ nói cho nó dễ nghe hơn là tập buông lần lần, chứ buông cái lo nó chắc chắn là không được rồi. Và tôi biết rõ không? Và như vậy nhưng dù sao chăng nữa chúng ta để lần lần buông chắc an là chúng ta phải bằng câu niệm Phật. Niệm Phật để mà buông, nhờ nhớ Phật mà buông từ từ nó dễ hơn. Buông bằng cách gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mặc kệ là Nam mô A Di Đà Phật. Nó như vậy là thật khỏe không? Rất khỏe. Là như vậy đó là tu trong cuộc sống. Thì sẽ nói như vậy có nghĩa là hàng ngày và hàng ngày chúng ta đều như vậy thôi. Dạ, trong cuộc sống là gì? Từ hôm nay giác ngộ tu cho đến cuộc đời hết của chúng ta là tu trong cuộc sống. Trẻ như vậy, già cũng như thế, mai mốt nằm để liếc dương, liếc chiếu cũng như thế. Đó là tu như vậy là tu trong cuộc sống. Phải không? Hoàn cảnh nào thì cả nên. Đó là thứ nhất là tu trong cuộc sống. Tu trong cuộc sống để giải quyết vấn đề của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hãy bình tĩnh. Tu trong cuộc sống là mấu chốt căn bản giải quyết cuối đời của chúng ta nữa. Vấn đề chung nó sao? À bây giờ cái thứ hai, Phật tử tu rồi ban ngày mệt không? Mệt không? Thấy không? Hồi sáng mà ngồi chút xíu cũng giảm nổi. Thấy không? Điện mà không cắt nước chắc phải uống nước đi. Thôi chắc uống hào hào. Mệt không? Nói như vậy đó. Thật ra là tu quá sức cũng mệt, mình làm công đức quá sức cũng mệt, nói chung là cái gì cũng mệt hết. À mà rồi sao đấy, cái thân chúng ta giống cái máy chạy hoài nó sao đâu tư, à nó hao mòn mãi mất, phải không? Hết nhớ hết xăng, nhớ hết là hư máy, hết xăng thì nó ngừng lại vậy thôi. Xăng giống như cơm mà nhớ giống như máu, phải không? Cơ thể của chúng ta giống như là đồ phụ cùng máy móc, phải không? Bây giờ hết xăng lại như là cơm tiêu hết rồi. Bây giờ mình đói sao mà tỉnh? Nằm cho con. Đâu ra gì nữa? Đói làm gì nữa thế? Cũng như xăng đã hết thì máy tận nó ngừng thôi, phải không? Nhưng mà nhớ hết thì sao đấy? Mà tỉnh khô máu làm chết, máu tụ cũng chết, máu bớt cũng chết, máu yếu cũng chết, máu khô là chết liền. Thấy chưa? À, vậy thì máy móc mà nhớ hết là khô máy, là cháy máy, là tụ trên từ cháy máy. Cháy máy là hư máy, là đó là thay máy. Thấy chưa? Thay hồ đồng của máy. Như vậy thì con người chúng ta cũng như vậy. Rồi thấy chưa rõ không? Ban ngày làm việc mà nói là tối phải dễ, phải ngủ, phải nghỉ ngơi lấy sức chứ. Ai làm hoài cái đống đâu. Như sư phụ bài giảng tốt ngày nay là tốt ngày nay nghỉ ngơi gì đâu. Tôi tưởng để còn ngủ một chút xíu thì nghĩ đâu lên sọc bài cái tập vậy đó. Để tới giờ mới làm việc đâu. Đó là quẹt thôi một rồi lấy mở máy ra uống hầu cái tôi nhận. Cái tập nó quen rồi. Thế như vậy đó. Từ gần mà tới bên này đó, đỏ nó không thật thoải mái. Còn lúc mà thoải mái đó, đó nó lung tung trên. Nó bị dính bằng chuyện này chuyện kia. Thế như vậy. Thật ra bây giờ tối phải ngủ. Đúng không? Nhưng mà ngủ có an không? Chuyện khác à. Mình làm quá nhiều trong một ngày là tối ngủ ngon không? Chưa chắc là em giờ hỏi lại từng người một, kiểm tra lại có tối ngủ ngon không? Ngủ ngon nghĩa là gì? Là giấc ngủ khò không có mộng mị là ngủ ngon. Nhưng mà ngủ mà chúng ta là giấc mơ thế này thế kia thế nọ, thấy ác mộng, thấy phiền não, thấy đau khổ, như vậy thì có ngủ ngon không? Trước khi ngủ có tỉnh khỏe không? Mệt mệt quá rồi trước khi ngủ ngon không? Chưa chắc. Phải không? Dù cái trước khi ngủ mình lo rầu trước, thấy không? Rồi trong cái giấc ngủ mình nằm trên bao cái mọi người cũng đẹp. Cho nên bây giờ phải tu khi ngủ. Đó, đây mới là cái này, tu khi ngủ. Nhà nghĩa là gì? Nghĩa là làm sao mà trong giấc mơ và trong giấc ngủ mình tu được mới là hay. Nghĩa là tu ngầm, tu kính, tu thầm không ai biết. Đây là tu thầm, tu kính không ai biết. Đó là gì? Niệm Phật thầm. Niệm Phật thầm. Là muốn được niệm Phật trong giấc mơ, trong giấc ngủ là đòi hỏi ta làm sao mà tỉnh. Hàng ngày niệm giỏi, nhớ Phật thật dữ dằn, thì giấc ngủ của ta mới là tự chúng ta tỉnh giác niệm Phật được. Ví dụ ác vọng nổi lên, ăn gì là Phật biến mất, phải không? Thấy là ngủ mà vẫn nhớ niệm Phật, nằm mơ thấy mình đang niệm Phật. Đó là gì? Là cái ý thức chúng ta nó thuần thuộc cái ban ngày, nó tạo thành cái tiềm thức sống lúc ban đêm. Chứ người ta thật sự là tổ nó tiềm thức nó gì mà lên, cái ý thức nó ngủ đi, tiềm thức nó sống dậy, sống dậy luôn luôn đủ thứ. Còn chúng ta là sao mà tỉnh? Ý thức nó ngủ, nhưng mà tiềm thức chúng ta là gì? Làm việc bằng cách gì? Niệm Phật. Tại vì sao? Hàng ngày mình lo niệm Phật, trên ý nhớ niệm Phật nó quen quá rồi, cho nên tối tiềm thức mình niệm Phật, đúng không? Có gì vậy thôi. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị gì? Những giấc mộng thì dẫn chúng ta đi vào những cái gì? Trên thế giới khổ. Giờ kể câu chuyện xưa, Phật tử nghe lại nè, ai chưa nghe được nghe, câu chuyện rất là hay. Đó là của Liễu Bình Hòa Thượng, nhớ không? Phật tử nhớ được Liễu Bình Hòa Thượng không? Tức là trước khi là Liễu Bình Hòa Thượng đó, thì đây là một chú Phật tử trẻ, thanh niên, hiếu tu, chưa có gia đình. Rồi đến chùa thầy học kinh, khi mà thấy kinh Kim Cang á, quá hay, chú thỉnh bộ Kim Cang về phát nguyện tu tụ Kim Cang. Tại vì chưa có gia đình mà, rằng mà rút ngắn nghiệp để cho mau giải thoát, cho nên phát tâm trì kinh Kim Cang. Thì khi kinh Kim Cang thời gian á, thì bỗng nhiên trong giấc ngủ của chú đó, mơ mộng mình đang ngồi là ngồi ở trên là cái chỗ đang tụng kinh, đang tụng kinh. Nhưng mà cái tụng kinh bỗng nhiên chú là mất tỉnh giác đi. Thì ngay lúc đó là cái nhìn ra cửa sổ. Tại vì giờ kinh không cần giờ mình giờ ra cửa sổ. Giờ cửa sổ thấy một cái xe rất đẹp, một cái xe mà xe hoa lộng lẫy, ngừng ngay trước cửa nhà. Giờ ngay trước cửa nhà đó ló ra sao cô gái. Cô gái rất đẹp. Và rồi cô gái này mắc mắt chàng ơi theo tiếp, chàng ơi đi dưới tiếp đi, còn chỗ cho chàng nè, đây là có 7 chỗ mà này 6 chỗ rồi. Thì ra khi mà chú nghe như vậy, chú thấy như vậy là cô sát của này rất quyến rũ, chú cảm động không nổi, cho nên chú mà bước ra khỏi chỗ tụng kinh và bước ra cửa. Rồi sáu cô thúc đẩy rằng chàng lên đây, chỗ này sáu em về cho chàng sẵn nè, lên đây đẻ đi, lên đây đấy. Rồi anh ta lên xe ngồi đó, xe chạy chạy lần đi vào cái con đường càng đi càng chậm chậm hẹp lại và nhỏ lại đi. Thì đến cái chỗ đó thì xe dừng lại và sáu cô này kéo chàng ơi theo em nắm tay kéo chúng đi. Vậy thì bây giờ chàng ta đi lại cái chỗ lạ quá, mà cái đường vô sao nhỏ quá, sao chung vô được. Thì nó không sao, chàng cứ đi theo tiếp mà. Thì ngay lúc đó rồi sát cô kia tự nhiên chui vào cái lỗ nhỏ xíu đi mất tiền. Rồi anh ta giờ thấy vậy đó, bên kia kêu khóc khóc vô lại để chàng chạy giờ rồi. Anh ta bắt đầu chuẩn bị chung vô theo. Thì ngay lúc đó ông thành Kim Cang á, xách cái dáng mà xử ra có thể là đập bằng nhà ngươi, mà người thì tụng Kim Cang không được chung vô chỗ này. Người cả ta là đập đầu ở đâu bây giờ? Bây giờ mới dừng mình. Mà tiếp theo khi nghe cờ thành Kim Cang mà la như vậy đó, thì ông dừng mình tỉnh chấp. Thành ra khi dừng mình tỉnh chấp rồi, ông nhớ lại sáng như tiền cái con đường đi, theo đường đèn đi, mà sao mình mà đến chỗ này, mà tại sao mà gặp cô sát cô gái này, đến chỗ này chung vô lỗ nhỏ một tiếng được, bên kia cái hiện ra khi mình vô mà mình muốn vô thì thằng Kim Cang đập mình đó. Như vậy đó, thì bây giờ mới nhớ rằng là đường đi từ từ, thế đi tới đó mà đổi ra đến chỗ sau hè cái nhà kia là cùng đường, có cái lỗ nhỏ, những lỗ gì không, lỗ chuồng heo đó, lỗ chuồng heo nhỏ, sao cô gái này chui vô đây đó. Thì bây giờ anh ta mới nghi ngờ rồi, bị có học giáo lý xong mà đi, cho nên mới vô hỏi là căn chủ nhà đó, chủ nhà ơi tối đêm hôm qua có sát cô gái vô nhà không? Đó thì ông chủ nhà trả lời rằng nhà tôi đâu có cô gái nào đâu, có hai vợ chồng tôi có ai hết á. À vậy thì ông không biết ông nghi ngờ rồi. Như vậy thì nhà ông có gì lạ hồi hôm không? Hồi khoảng giờ đó đó. Nó à phải rồi, hồi hôm 12 giờ khuya đó hả? Đúng rồi, giờ đó đó là heo tôi đã đẻ. Heo tôi đẻ. À đẻ là sắp heo cái. Sắp heo cái vào con heo đực. Đấy, nhưng mà con heo đực á nó vừa đẻ ra là nó chết liền. Còn sắp một cái. Đó, heo đực là cắt, heo cái là bông. Bây giờ dẫn vô coi thì thiệt sao heo heo cái nhỏ. Heo đực thì heo đực đâu rồi? Nó tươi liền sáng ra ngoài kia rồi. Nó dẫn ra tôi coi thì con heo thiện mà bờ rào kia. Thì ổng nhìn nó mới biết rằng nếu không nhờ kim can thần đập tham đập mình bể đầu thì mình đã theo cô gái này chung vô cái lỗ của chuồng heo rồi. Vậy thì mình sẽ biến thành con heo đực. Để biết chưa? Ông bắt đầu mới sợ rồi. Chỉ giấc mơ thôi. Thế mà không khéo rồi là thành con heo rồi. Đó thấy chưa? Cho nên ông quả hồn cũng sợ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay ông thấy cuộc đời là khổ quá. Và chỉ trong giấc mơ thôi, mình không kiềm chế tắt được nó tưởng sẽ bị là lôi cuốn đi vào cái con đường thành heo. Thấy không? Cho nên bây giờ ông sợ quá. Thôi mấy cái tu mới được. Ông xuất gia đi tu. Lên núi đi xuất gia. Thì ông hòa được rằng con còn đẻ quá đã cho đi tu. Và thì ông mới kể hết sự tình từ vào nhỏ lớn, rồi phát tâm đi chùa tụng kinh Kim Cang, rồi nằm mơ thấy vậy rồi đến rồi kể vậy đó, rồi cuối cùng ông được nhận xuất gia. Vậy thì hòa thượng Thế Độ Trọng đặt ông tên là gì? Là Liễu Tình. Là Liễu Tình. Liễu là rõ biết, tình là tình cảm nó lô cuốn. Thì đó chứ, nó như vậy. Tức là sáu cô gái mất đi đó, nếu mà tâm trình tâm định là chung vô lỗ chung heo rồi thành heo con rồi thế chứ, như vậy thì ra đó là con người giác ngộ đó, như vậy. Cho nên sau này ông tu thời gian tinh tấn chuyên cần và lớn lên là một vị hòa thượng giáo phẩm. Mà hòa thượng này gọi là gì? Là Liễu Tình hòa thượng. Nghe cái tên hòa thượng đẹp không? Liễu Tình hòa thượng là xấu rõ, là hòa thượng xấu rõ đó, như vậy đó. Thì câu chuyện đó để kể cho chúng ta nghe để biết rằng là giấc mơ chúng ta không kiềm chế được. Đa số chúng ta đều bị động bởi giấc mơ và bất lực trong giấc mơ, phải không? Hay giận, hay hờn, hay thương, hay khổ là trong giấc mơ chúng ta không kiềm chế được. Vậy thì làm sao để trong giấc mơ mình được có bản lãnh? Đòi hỏi chúng ta là phải có sức năng lúc ban ngày luôn nhớ Phật, đừng nhớ nghĩ gì hết, luôn buông xả để lúc là giấc mơ mình ngủ á, mình không có thấy ác mộng mà luôn thấy là gì? Là những cái điều tốt đẹp. Phải thấy là giấc ngủ được an bình, không có mộng mị là nhờ chúng ta hằng niệm Phật. Có nhớ trong giấc mơ là mơ mà cũng niệm Phật. Ở đây nó như vậy, có như trong giấc ngủ hiện lên, ngủ mà vẫn niệm Phật là như vậy. Cho nên Phật tử mà niệm quen, niệm thuần nhất là niệm Phật lớn tiếng, mà niệm mình thích thú mà niệm Phật lớn tiếng đó nghe, giống như mà thích ca đó. Phải không tỉnh? Tôi tỉnh vào tối ngày cái những đồi hoa xin ôi những đồi hoa xin tiếng chiều hoang biển biển. Đó là cao hoài. Cái thì tối ngủ thì sao? Ngủ thì tự nhiên ngủ những đồi hoa xin ôi những đồi hoa xin. Phải không? Tại vì mình thích ca, bài ca thích tối trong ca nữa à. Tối ngày mà tự giữ lộn bài thì tối giữ lộn. Tối ngày mình khóc lên khổ, tối thì rơi nước mắt, đúng không? Có như vậy. Còn bây giờ mà tối ngày Nam Mô Phật lớn tiếng thoải mái hoàng, nhiều khi nằm trên bao mà thấy niệm Phật, ngủ ngon mà niệm Phật, đúng không? Đó là như vậy. Có khi sư giảng pháp sư mê giảng pháp lúc trẻ rồi đấy, tối chỉ nằm được tiếng pháp, tối tiếng pháp mình sụp chứ. Cái sư nói trời ơi sư quá làm gì vậy? Ở đây con làm gì đâu con ngủ mà. Trời ơi ngủ mà nó pháp không sụp vậy. Trời ơi mà hèn chi, con thấy con đi đó con ngồi đó đó, con gặp tiếng pháp. Đã hèn nghe mình đi đâu tiếng pháp trong giấc mơ và lại thích đọc tiếng. Thế không? Tại vì nó mình thích mình mê trong cái vấn đề về thuyết pháp. Tóm lại kinh kệ đầy bụng luôn à. Rồi đó là bài pháp mà đang học và đang giảng mà thích đó. Thành ra tối cái mình nằm mộng nằm mơ mình nhớ lại cái trước khi ngủ đó, cho tối mơ thấy thuyết pháp. Thấy chưa? Nào cứ thấy đa số là từng thấy thuyết pháp hoài, sư thì từng gặp nó hoài. Đi đó đi đây trong chỗ mình chưa từng đến. Ngày dần là mình đang thuyết pháp. Chứ kể nghe cho vui nha. Không biết là như thế nào nữa, nhưng mà kể cho vui thôi. Lúc sư giảng năm nâu rồi đấy, năm cũng lâu rồi. Lúc giảng cái đại vương đó đi khai phá cái vùng trở đó, cái vùng đó là xứ Hòa Hảo nhiều. Thì là có một chùa duy nhất là chùa Bát Quan thôi. Sư đi giảng tu rất là đông, nhưng mà bữa đó rất có đặc biệt là trong cái khu hang có cái phật tử đó cũng gia đình Đức Hòa Hảo nằm mơ thấy đi dự một buổi nghe pháp, mà một người giảng pháp á là ngồi trên tòa sen giảng, mà ông ngồi tòa sen phải ông già, ông già hảo hình ngồi trên tòa sen là ông già, mà ông già này á râu dài lắm, phải không? À, rồi á ông nghe bài pháp là gì? Dạ về đường về cực lạc. Còn nói rất là đơn giản, rất dễ nghe, dễ hiểu, mừng quá. Khi ông nghe vậy rồi, ông tỉnh sáng ông mới kể cho anh em trong nhà nghe. Nói trời ơi, ông thằng ba lâu thấy vậy chứ sao tiền được mày. Nói ở đây có ai nghe tiếng pháp không? Hay không? À, dạ về tịnh độ không? Đó, đó. Ở mày, ta đét ở mày, pháp quan giờ con siêu quá, ta đét lên. Ông giảng pháp cũng nhau, giảng về tịnh độ á. À, đâu ta đi nghe thử ra. À, bây giờ bữa đó đi nghe mà thử. Đi nghe sư giảng. Mà đi nghe sư giảng lại là nghe sư giảng cái đề tài là đường về cực lạc. Mà đường về cực lạc đó đó để là đi rồi nghe bao nhiêu lời sư nói được đi trong giấc mơ động thân. Tôi thấy kỳ lạ chứ hả? Là chuyện là chuyện thật nghe. À, đó là ông là có cái kỳ diệu làm sao ấy. Đi là ông lại ông nói sư thầy ơi, con không ngờ nổi là hơn nằm trên bao con thấy gì vậy. Mà bây giờ con đi ra đây, con nghe lần đầu tiên tôi đi ra trước pháp mà nghe sư giảng đó, sư giảng đề tài đương nhiên được bạn mà những lời sư nói y trong già mà hầu hơn mà nói chứ ngồi đầu xem kiến pháp đó nó rõ ràng sư có theo không bớt nha, nó theo không bớt rồi bị cắt được chứ nó thiệt là. Rồi bây giờ đó ông cắt tâm liền của tử nói là nhân duyên của con với sư rồi, cho nên bắt đầu kéo hết gia đình trong quy sư hết luôn, thì hết luôn đó. Mà đệ tử chúng là chân trí như phước như huệ ở khu khe tâm không đó mà đó là đệ tử sư đó, họ là quý sư là nhờ nghe bài pháp của chúng ta rồi đấy, ra mà nghe pháp của cái gì vậy luôn, có như vậy rồi thấy như vậy thì cũng chứng tỏ rằng quá khứ chắc luôn có tu rồi, phải không? Là cái này không nữa đó, như vậy đó là ra có nhiều cái điều diễn bao văn tử rất là hay như vậy. À, cho nên đó là gì, là cái tâm thành của chúng ta. À, trở lại vấn đề tức là suốt ngày chỉ nhớ Phật. À, đó là khi ngủ của niệm Phật. Phần thứ hai là tu trong giấc ngủ, là khi ngủ cũng niệm Phật, là tiềm thức chúng ta nó quen đi, cho nên tối nó tự nhiên nó niệm Phật, là tự nhiên đáng nhớ nghe. Là như vậy thì để dẫn đến bài kệ này chúng ta nghe nè, bài kệ của Đức Đại Sư: lúc nằm niệm Phật là ngâm thân, hơi thở đương theo giữ hiệu danh, một lối gió trăng trong dạng dặm, mà lưỡi giường chắc sáng khoảng ba canh, đã không trần lụy tâm miên tịnh, duy có đi qua mộng dễ thành, giấc biển mơ màng chứ Phật hiện, tỉnh ra còn những nhớ phân mình, phải không? À, bài này có thể nghe thuộc lòng rồi phải không? Thì là phải thôi. Đó như vậy, lúc nằm tối ngủ niệm Phật là an tĩnh, niệm thầm hơi thở đi vào giấc ngủ ngon lành. Có mơ chăng nữa là gì đó đấy, là thấy gì tìm lành bảo mộng chúng ta sẽ được nhận ra. Đó, do thành tâm tu hàng ngày, lâm cho cái giấc ngủ á, mình lại là thấy mộng. Mộng gì? Mộng đi về được lạc chơi, dạo áo liên trì ha, hay là mộng thấy hoa sen, à, mộng thấy gì đó mà trong kinh Phật dạy đó là tìm kinh nghiệm chân thật ha, đó. Còn hay nữa là gặp mà Phật đến giờ đầu họ ký dân giới, nói như vậy đó là điềm lành chứng nghiệm chân thật, hay là những điềm khác đi chùa nghe pháp nghe kinh đó, mà đến làm từ thiện giúp người nghèo, hay là chúng ta cúng dường tam bảo, hay là thấy người đang cầu tu niệm Phật bây giờ mình tinh tấn tu thế nào cho tốt là tiền bao, nó có điểm, có những tiền đó trước là mình sẽ gặp những cái chuyện tốt đẹp như vậy. À, giống như bạn cư sĩ mà đệ tử sư ở Tâm Nông đó làm chim trí đó, thì nó như vậy. À, đó là phần thứ hai là tu trong giấc ngủ. À, xuất niệm Phật sẽ trừ đi ác mộng, vậy thì nhờ tâm năng niệm Phật của chúng ta mà ác mộng nó sẽ bị lặn đi. Ví dụ trong giấc mơ mình thấy nhưng rồi mình tỉnh giác, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm nó biến mất tiêu, mà cũng vậy quỷ cũng sức nữa, phải không? Đến thì ác mộng tự biến mất là nhờ thành tâm niệm Phật. Vậy thì trong giấc mơ mà biết niệm Phật giống như là hàng ngày mình biết là nhận chịu và niệm Phật cũng sáng, vì không có ai tự tưởng đi lên một lúc mà đến đâu. À, hãy có tự tưởng này chứ không có điện kinh. Vậy thì lúc mộng hãy có mộng thôi, chứ không hai mộng đi được một. Tại mộng này mà bị cái sự tỉnh giác trong giấc mơ hiện lên rồi thì mộng sẽ tự biến, đúng không? Đó, như vậy đó là phần thứ hai. Chứ giờ nói qua là tu trong giấc ngủ. Phần thứ ba là gì? Tức là tu khi tử biệt. Cái đó làm đã rồi, suốt ngày là ngủ, phải không? Vậy là cuộc đời ta làm rồi mà ngủ suốt cuộc đời. Vậy thì tôi có làm gì? Tôi giải quyết cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời gì? Cuộc đời sanh tử khổ của chúng ta. Cho nên đây chúng ta là tu khi tự biệt. Để theo gọi là tu khi tự biệt, nghĩa là thứ một là gì? Là có sức niệm Phật để chuẩn bị để thắng nghiệp. Tự nhớ điều này nha, mình phải có sức niệm Phật để chuẩn bị cho thắng nghiệp của mình. Làm sao để mình có sức thắng nghiệp đây Phật tử? À, vậy thì chúng ta phải làm sao đây hả? Làm sao để có sức thắng nghiệp? Là phải có sức niệm Phật nó thắng được cái gì? Cái gì? Cái sức mạnh của nghiệp lúc năm chung. Thì rồi sinh nhận cho ta nghe là nghiệp thắng nghiệp, nhớ không? Lâm chung chúng ta là bị cầm tự nghiệp chi phối. À, ai cũng thấy cả là cái nghiệp lâm chung nó hiện lên, nghiệp nằm mãi nó hiện lên, nó chi phối chúng ta hoàn toàn tất cả. Rồi chính đó thì dẫn lộ ta đi vào kiếp sau luân hồi về đau khổ. Rồi nếu mà nghiệp ác hiện lên, tùy theo nghiệp ác mà dẫn chúng ta vào cảnh khổ tương ưng. À, nghiệp thiện đưa dẫn chúng ta cảnh lành. Là chỉ có nghiệp gì? Nghiệp giác ngộ, à, là gì? Là niệm Phật, là buông xả, đi vào thiền định là đưa chúng ta giải thoát mà thôi. Anh như vậy. Cho nên muốn được thắng nghiệp này để thắng được những nghiệp kia thì chúng ta phải vì cố gắng một lòng quyết tâm lo niệm Phật lúc hàng ngày trong cuộc sống chúng ta bắt đầu từ hôm nay và suốt cả cuộc đời. Nghe rõ không? Suốt cả cuộc đời luôn đó, không có gì đơn giản đâu. Anh như vậy. Các bạn nói bữa nay như vậy là con bữa nay là dữ lắm rồi là không có gì sáng thôi chỉ. Nói như vậy, bữa nay mà tu Di Đà, ngày viết Phật Di Đà, mình ráng tu để hậu hướng công đức cả, để mà tưởng niệm cái công ơn của Đức Phật Di Đà, chỉ có nguyện lực tiếp dẫn mình để tỏ lòng thành kính tri ân Phật Thích Ca cũng như Phật A Di Đà, và cũng để tỏ lòng là thành trì tu của chúng ta trong ngày hôm nay đặc biệt. Nhưng rồi qua ngày mai không có đạo đà mà tu sẽ chết hết, và đó là nhà không tu cũng tu mà tu theo kiểu ở nhà. Phải có thể đi đứng nằm ngồi đều nhớ niệm Phật, công việc làm ăn gì chúng ta cũng ứng dụng vào sự niệm Phật được cả hết. Tới như vậy đó là có sức niệm Phật chuẩn bị để thắng nghiệp. Thứ hai, thành tâm niệm Phật chờ Phật đến trước. Đó, thấy chưa? Vậy thì ai mà đã có phát nguyện thì về ngược lại giảng sanh, đã thiết tha từ sáng rồi đến chiều đến tối, chúng ta một ngày phát nguyện là 2 lần, 3 lần, 4 lần, 10 lần cũng được. Thậm chí là tu được phát nguyện càng tốt. Thấy không? Chứ đừng có là tối ngày quên phát nguyện. Chỉ niệm Phật không quên phát nguyện là nó cũng được, nhưng cũng không hay lắm. Nhiều khi mà không phát nguyện á, hay quên. Lâu ngày họ tự không thành tỷ, hiểu không? Có như vậy á, để là chỉ có niệm Phật không mà không nhớ phát nguyện. Cho nên cái tâm nó thúc đẩy thiết tha mẫu có niệm Phật nó không có. Càng ngày chỉ có niệm Phật chứ không có niệm Phật thiết tha. Nhưng mà sáng chúng ta phát nguyện, chưa phát nguyện, tối phát nguyện, nhờ như vậy mà mỗi con niệm Phật đều thiết tha, đều thành tâm. Đó, thấy không? Có như vậy. Thầy ra Phật tử nhớ mỗi lần mà sư cô của Phật tử đó, cái bài mà sư khởi đầu cô sư nói rõ, sư nghe như vậy Phật tử giống như sư à, con thành tâm niệm Phật A Di Đà, con sẽ tỉnh độ đó. Và như vậy thiết tha niệm Phật trước khi niệm Phật hết rằng là giờ phút này Phật tử hướng về và Phật tử hãy nhất tâm niệm Phật để hồi hướng công đức tây phương và trang nghiêm tịnh độ, phải không? Thế như vậy phải nhất tâm niệm Phật để hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ. Như vậy thôi là chúng ta đang phát nguyện. Thế là nhất tâm niệm Phật để gì? Để hồi hướng về tây phương cực lạc. Vậy là nhắc nhở chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Dành ra mỗi câu niệm Phật bắt đầu từ giờ này là phải phát lòng niệm Phật, vừa niệm Phật vừa lại Phật. Ở bữa nay đó là có bên cái đạo tràng thì hiện tại thành Anh Châu ở bên bên Long Xuyên mà đến Định Sơn là tổ chức ngày năm nay lại 1000 lại Phật A Di Đà, 1000 lại. Bởi như vậy đó hỏi đạo tràng sư sao cho nó đạo tràng của sư phụ ở đây thì là vừa những Phật vừa lại tùy duyên, lại ngàn lại chắc chết hết rồi. À, thôi ai lại ngàn lại nó lại, nhưng mà có ai lại suốt ngàn đâu mà tính. Vì sư đi nhiều đạo tràng rồi, vào đạo tràng lại là 500 Quan Thế Âm hay là 1500 lại A Di Đà, đó là liên tục đâu. Lại đâu mà mệt nghỉ, nghỉ rồi vô lại nữa, chứ ai mà lại suốt 500 lại nổi cái tính, phải không? Nó như vậy bệnh chết mà lại hồi phiền não, nó mệt quá nó phiền não, trời ơi buồn đau quá nát luôn, còn trăm nữa tan luôn. Nó vậy thì có sung sướng cho mà tính, trời thì mà rên rỉ khổ đau vậy, Phật có chịu đâu. phải hơn thành tâm thiết tha niệm rõ ràng. Niệm mà rớt niệm rồi cái hầu ra đầu cổ ăn bầm mà chứ, cái đầu dập dập xuống nó chảy máu luôn, rồi cái tay nó mỏi nó quải luôn, đứng dậy là bê bê ngã cái hạch luôn. Vậy là Phật khen không? Không khen rồi. Đây là gọi là Phật tử là quá cố sức. Phải Phật tử giống như một khổ hạnh ngoại đạo vậy. Mình niệm Phật như vậy có bằng ngoại đạo mà đã đánh đập thân mình cho tan nát không? Nướng mình trên lửa đó, đâu bằng đâu. Mà Đức Phật biểu mình phải niệm từ từ, niệm đâu thành tâm, phải không? Niệm như đâu cái quân xã đó, phải thành tâm trong mỗi niệm, dù niệm ít nhưng thành tâm. Ngầu niệm không được thì đi niệm cũng thành tâm, đi không nổi đứng niệm cũng thành tâm, đứng không được thì ngầu ghế giữa niệm Phật cũng thành tâm, tại vì đau quá mà không được. Phải là nào tốt, giờ mà tự bị gai còn sống lại không được thì ngồi nghe đơ cuối xá thành tâm. Bây giờ nằm trên giường mà không ngồi dậy nổi, chắp tay thành tâm, hai tay chắp không nổi nằm xuống cò luôn, niệm Phật thành tâm, phải không? Bây giờ có mắt mở không nổi, trong tâm tưởng Phật thành tâm, được không? Được đó, Phật dụng lòng chứ có dụng mình thích đâu, nhưng còn khỏe là biến thì không được. Thì nói đâu rõ ràng nha, có như vậy đừng có nghe chuyện nói vậy là cái than cái là không cần lại nha, thẻ phải lại được có phương, ta lại như chừng nào phúc nhiều chừng đấy, mà lại bằng niệm Phật cái đầu đến tâm mình yên như lắm, rất là hạnh phúc khi được lại Phật. Tại vì sư phụ mắc ngồi cái micro rồi bỏ mở đó, thì ra không có để lại được thôi, thành ra là Phật tử phải lại, sư phụ thì chủ động thôi, nó như vậy, cho nên phải là thành tâm niệm Phật chờ Phật ra trước. Vậy thì nhờ cố gắng thiết tha nhớ như bây giờ, đến lúc lâm chung dù hoàn cảnh đau đớn khổ sở thân xác cỡ nào, chúng ta cũng thành tâm niệm Phật, phải không? Dù cái nghiệp chướng đến ta thành tâm niệm Phật để xóa tan đi, cho nên nhất tâm niệm Phật bằng sự thành tâm và sự sáng suốt như vậy, nghiệp chướng sẽ được tiêu, mọi bệnh hoạn giờ đó như mất đi cảm giác, mất đi cảm giác là đỉnh, mất cảm giác là không đau, không đến nhập tâm niệm Phật đâu còn đau nữa. Vậy thì đến hơi thở cuối cùng Phật tử biết sao? Như thế này thuần rồi thì bây giờ ai như là lai nghinh tiếp dẫn, nghe rõ không? Biết lai nghinh thì gì không? Lai là đến, nghinh là đón mình, đang là tiếp dẫn chúng ta về về cực lạc. Bây giờ nhờ thành tâm như vậy, thiết tha như vậy, lúc gần chết đó Phật đến kìa, mừng quá không? Thánh chú đến kia rần rồi nó cười cái chắp tay, nhưng chắp tay đâu chắp cũng chắp thì cười cái đợi sao mà đến đỉnh đầu hoa hoa, thấy không? Chỉ có người tu niệm Phật lâm chung á đó là mới đỉnh đầu hoa hoa nha, còn phải chờ là tráng hoa hoa, còn ái liếm thì là chân thị hoa hoa, thấy không? Còn nghiệp nặng thì từ từ xuống luôn, nó như vậy đó. Cho nên người chết chúng ta rờ hay nắm đâu nhìn sắc diện là biết đi đâu, thì thôi có gì hết. Có nhiều khi người ta sống nhồi mà nó chết mà chưa chắc chết, trong khi người ta niệm Phật mà giảng sanh đâu, đừng có ham, nghe rõ. Nhiều khi người ta đang nằm đó, đang mình đang hồi như người ta chết trong khi người ta niệm Phật á, mà giảng sanh không? Trời ơi, người này được niệm Phật chết giảng sanh, phải không? Lấy cái bằng chứng này, phải không? Do hồi đầu của nó không? Mặt thọ tướng hiện ra chưa? Nếu mà thọ tướng hiện ra đẹp đàng hoàng, phải không? Môi hồng mặt sáng, phải không? Nở được cười nhẹ, đỉnh đầu nóng nổ, đó là mọi thứ để đỉnh vị đàn bản sạch. Còn bây giờ mặt cái chết trong cái đang niệm Phật mình bệnh chết mà hãng học mình điểm, mình cái bà đã hãng học đi luôn. Nhưng cái giảng sanh không bao tử, giảng sanh đâu giảng sanh mà chết trong mê. Dù mình niệm Phật cũng chết mà bà không có tỉnh được, bà không giác ngộ theo mình. Vậy thì dù niệm Phật rần rần nhưng người đó không giảng sanh, lý do tại vì họ cũng chưa giác ngộ, chứ không phải là mình thì ban đầu gần chết giảng sanh đâu, hiểu rõ chưa? Phải như vậy mà giảng sanh, rồi phải thăm dò hay không? Ba và con xác diện là thoải tướng đẹp, thoải tướng đẹp kèm đi là cái điều cố định là gì? Là đỉnh đầu phải nói là nơi đây là người chứng thắng là đi ra, có hiểu không? Là tu thiện đắc đạo từ đây, phải không? Còn là niệm Phật là từ đây đi ra là đảnh thắng các thiên mà, đó là quyết định đi về đâu. Thấy chưa? Để mời bóp đựng ai mình đi hộ niệm nha. Bây giờ con số Phật tử cư sĩ đi hộ niệm không cần đến nhà sư hướng dẫn, ngon vậy đó nghe, không cần. Thế đó, ta đi mà. Nhưng mà đâu ngờ rồi Phật tử muốn mà để giao cảm Phật A Di Đà thì năng lượng thúc đẩy phải bằng cái nhà sư chuyên tu niệm Phật mới được. Chứ cư sĩ mình không á, mà khởi đầu đi là bất kính cái tăng rồi, không cần phải gọi đến là ra khi hộ niệm để gì, để có kiến tâm cho cầu danh thôi. Làm gì cho cầu danh như vậy là sao chiêu cảm nó dẫn sanh được. Nhưng mà hơn một hai chậu là gì, mình niệm hay quá, mình niệm hộp đã chết queo, chết trong chân niệm Phật thầu rồi, cái thầu rồi niệm Phật mà chết là dẫn sanh được. Ở đây ông dở tay cầu bạc trời mới chết không quạt thôi được. Phải có thể là mới chết sao quạt, để chừng nửa tiếng hai tiếng vào tiếng màu sao mới cứng ngắc, chứ mới chết mà không quạt sao được. Đâu phải tay quạt mà giảm xanh, đâu phải dò quạt mà giảm xanh, phải không? Chừng nào mà cái mặt nó đẹp và đầu khó khóa nóng hổi mới giảm xanh, nghe rõ chưa? Đó như vậy. Còn mà chết mà trong khi mình niệm Phật mà như vậy mà họ chết mà không tướng thân đẹp thì chúng ta phải niệm nữa. Đó, để chi? Để mà cứu vớt làm cho có cái linh hồn giác ngộ quay đầu trở lại mà niệm Phật á, thì hy vọng đó như vậy. Bởi vì nó có năng lượng người tu mà để hộ niệm nó quan trọng, mà tự làm người phải chuyên tu mới được, có năng lượng để khai thị cho linh đó giác ngộ. Giống như giờ sư nói hôm nay vậy đó, sư có lực mạnh nè, nói bằng cái tâm huyết của mình à, họ tự nghe, họ tự là quan thị, họ tự là mừng rỡ, họ tự chuyển tâm mình đi. Rồi sư nói kiểu trời ơi nói cho nó chịu qua ngày, tự nghe họ buồn ngủ chân rốt cuộc bài giảng không có phải gì cả. Bây giờ có thầy bây giờ nghe mà tự nét sư đó nói rằng đó là à, thầy đó đi tụng kinh tâm a, quý thầy tụng kinh tâm a đó phải không, chỉ là cho người sống nghe thôi chứ người chết không có lợi gì. Trời, nói câu này thì tàn nhẫn nữa. Như vậy cái tụng kinh chi vậy, tụng kinh mà người chết không có kết quả tụng làm gì, phải không? Nó như vậy, thành ra thầy nói câu đó Phật tử phải nghe, tại vì thầy nói như vậy là mai mốt Phật tử tụng kinh người chết là để cho người sống nghe, chứ người chết không thấy nghĩa gì hết, vậy tụng làm gì? Mà có khi mà tụng cho người chết á, phải không? Mà người sống có càng nghe không? Có càng nghe đâu mà tính, thế như vậy đó. Thành ra là khi tụng kinh người chết là gì? Là đem trí huệ Phật để cho người chết được nghe, độ giác ngộ. Tại vì chết rồi không đọc kinh Phật được cái gì hiểu, nghiệp khổ. Bây giờ phải nhờ người sống, nên là thầy đem kinh đến gọi là trí tuệ Phật, thành tâm tụng niệm cho người chết được nghe, là cái linh hồn nó nghe được tiếng huệ Phật qua cái tâm lực của nhà tu đó. Thì là người chết đó là linh hồn đó nghe được lời Phật dạy có tâm lực chuyển hóa của vị tỳ kheo, cho nên bây giờ cái linh hồn nó mới giác ngộ ăn năn hối hận theo lời Phật dạy, chuyển tâm liền niệm Phật liền và siêu liền tức khắc. Tại đó cho tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, hào quang Phật tiến dẫn tức thì liền. Sống thì mình chờ khi chết, nhưng mà chết rồi á chỉ thoáng chấp đậu tâm là dạng sanh liền, đơn giản nhanh như vậy đó, thấy chưa? Cho nên mới là thành thầy cái tụng kinh. Hồi xưa là không có tụng kinh mà khai thị. Hồi xưa là ông tổ sư Bách Trượng á, là mỗi lần là Phật tử mà sắp ra đi á, thì thầy sai một người mà như tu giỏi có hành trì pháp đến để mà khuyên họ về cực lạc. Nghĩa là gì? Là khai thị, khuyên định cực lạc nghĩa là khai thị. Nhưng mà sau này các nhà khán giả pháp sư mà có khả năng đến để khai thị thì không có ít lắm. Tại vì đến mà nói với cái người không biết gì hết, đang bệnh hoạn khổ sở khó nói lắm. Hay là cái người vừa chết đi rồi nói với cái hồn khó nói lắm. Nhưng mà bây giờ thì ngài nói thôi, bây giờ các con không thể nói được, là các vị pháp sư đó không có nữa. Giờ thôi các con lấy pháp Phật đến để tụng cho người ta nghe. À, nhưng phải thành tâm mà tụng à, thì người nghe cơ may họ có thể hiểu được và họ chịu qua. Đó là cơ may là tùy trên lưng trong linh có giác ngộ không, tùy vào trên cái nghiệp của họ. Nói chung ai cũng nghe giác ngộ đâu. Xin nói như vậy nè, nhiều cây cả hàng trăm mấy con tới đây, có một hai người còn bỏ sót lại cái bộ. Nãy giờ ai lắc đầu không? Ai lắc đầu không? Lắc đầu là không nghe, không hiểu hết. Nhưng mà đa số là nghe hiểu phải không? Đó thì cũng vậy, có những lúc mà đi hộ niệm mà người đó lại không nghe cái gì hết, tại niệm còn nặng quá, tụng kinh Phật cũng chết vậy đó, 5-70 sư cô thầy tụng cũng chết luôn, nhưng mà cũng như không. Thì cái đó chứ nó như là gì, niệm không quá nặng. Nói như là con người mà nghe nhẹ nhàng đó, một thầy đến thôi ha, đến chỉ nói nhẹ vài câu là mà đi rồi. Tại sao mà đến? Tại vì lưng của vị tu đó và cái duyên của người đó có phước, cho nên chỉ một thầy đến khai thị họ ngộ đi liền đó. Hay là một người Phật tử trí thức chuyên tu đến để khuyên họ, họ giác ngộ họ đi liền, phải không? Nói như vậy thành ra do đó rồi là chúng ta phải thành tâm là như vậy. Như vậy thì thành tâm niệm Phật, Phật đến trước bằng tin, bằng niềm tin bất động, lâm chung tam nghi khởi lên cho nó đổ luôn. Nếu mà lâm chung chúng ta bỏ được ba nghi này chúng ta mới niệm Phật được. Một là gì? Là nghi mình tội lỗi nhiều chắc không giảm sanh là thứ nhất. Đây là cái mặt cảm của Phật tử của tôi chúng ta. Ai mà tội lỗi nhiều hơn hết, thế mình tu như vậy là lúc đó cái bỗng nhiên tăng thì Phật bỗng nhiên nhớ lên trời ơi, mình tội lỗi quá trời quá đất chắc không giảm sanh quá. Mà vừa nghĩ như vậy cái tắt hơi liền vậy thì có niệm Phật không? Không rồi, vậy là nghi thứ nhất. Nghi thứ hai là gì? Là nghi mình tu như vậy chắc giảm sanh Phật nổi quá. Sẽ là nghi cái tội lỗi. Bây giờ nghi mà tu như vậy chắc không giảm sanh quá. Tôi nữa đi chùa hoài tu hoài như vậy mà tới lúc đó cái bỗng nhiên nghi lên hết trời lên tu như vậy chắc không giảm sanh quá. Rồi tắt hơi. Vậy thì có niệm Phật không? Không. Nhưng có nghĩ ác, có làm ác không? Không. Nhưng mình nghi. Nghi thứ ba là gì? Đang niệm Phật ngon là một cái đó nha. Mình không có tội lỗi gì hết, hay là mình tiêu trừ tội lỗi rồi. À, bây giờ mình niệm Phật dữ lắm nha. À, nhưng mà niệm Phật chắc Phật học rước qua. Bây giờ là nghi Phật. Bây giờ nghi Phật, nghi mình là hai vấn đề. Tội lỗi còn nhiều quá. Nghi mình là niệm Phật chắc không giáng sanh quá. À, rồi bây giờ nghi Phật chắc Phật rước qua. Thì vừa nghĩ như vậy đầu cái là tắt hơi. Vậy có niệm Phật không? Không gì là đâu rồi nè. Nhưng mà có đỏ không? Không đỏ, đi gì đâu? Về biên địa nghi thành. Biên địa nghi thành là gì? Biên là biên giới, phải không? Địa là đất, tức là về cái thế giới đó đó, mà nó gần cái thế giới cực lạc, có nghĩa là ở ngoài cực lạc, mà ở đó, ở gần thế bên, nhưng biết bên kia là cực lạc, cảnh giới này như cõi trời hưởng phước mà thôi. Là không phải cõi trời bên kia nha, mà cõi thế giới này nó gần thế cực lạc, phải không? Sát bên, giống như cái thằng bên đây cái tường nè, cao, chùa có tinh đang tu, mà bên nhà kia cho biết. Hiểu rõ chưa? Nó vậy đó. À, có ai nói ủa bên chùa bên đây giờ đời đời cái gì vậy bác ha? À, bên đây niệm Phật A Di Đà nên người giết thì vậy sao không vô? Nghe nó mừng quá là vô, phải vô cửa mới được cái chữ gì là. Thì cũng như vậy một thời gian lâu là có Bồ Tát đi ngang qua mới ghé vào đó mới thuyết bài pháp, mới chỉ mình hướng thì được lạc. Bây giờ mới thắp sáng cái trí mình lại, hồi ơi gần mình được lạc mộng hay bây giờ mới phát tâm niệm Phật thiết tha. Vừa mở tâm niệm Phật rồi là từ mở rồi cái đấy là bỏ mọi được lạc liền, thấy chưa? Là người mà chết là ba cái nghi đó, nhưng mà ta nghi đó, thế nhưng thật ra bây giờ tự nhớ đó, quyết định cái này giảng sanh, dân pháp giảng sanh, dù tội lỗi cỡ nào mà nhất tâm niệm Phật lâm chung mà nhớ niệm Phật đều giảng sanh luôn. À, giờ mà niệm Phật cái dù niệm ít niệm nhiều gì mà thành tâm mà lâm chung mà nhớ niệm Phật cũng đủ để giảng sanh luôn. Thế mà phát nguyện niệm Phật rồi, Phật nguyện rước rồi và tin tưởng rằng là chờ Phật hết, cứ chờ nam mô Phật, con chờ Phật tới, nó Phật không chờ Phật tới, Phật ơi đang rước con, nam mô con chờ Phật, Phật lâu quá, cái nó cũng lâu quá cũng đường đi nhưng con cũng ráng chờ. Thế đó thanh tắc, cho nên mà con niệm cuối cùng rồi đúng nhiệm kỳ Phật mà thôi. Và đấy là Phật đến đúng lúc chứ không bao giờ sớm một giây hay để một giây nào cả. Phải như vậy, cho nên đó là ba nghi này phải dẹp ngay bây giờ để thuần tâm đầy niềm tin tới đang để tập trung ta được tính niệm Phật và hòa hào với Phật chân phản tây phương siêu thăng tịnh độ cực lạc quan. Đó là kết thúc cuộc đời một cách tốt đẹp nhất, phải mà đến tốt đẹp nhất. À, mà nếu người ta như vậy thì kết thúc cuộc đời xấu quắc nhất. Thật ra là khổ cảm phải không? Rồi đồng nhất tâm niệm Phật kia là kết thúc cuộc đời tốt không? Đẹp nhất, người ta nhìn thấy rất là ha, nó như vậy đó. À, do vậy ba thời Phật tử nhớ tỉnh tu, nghe rõ không? Thứ nhất tu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến cái từ giả cõi đời, tu trong giấc ngủ khỏi mộng mị là tờ mơ mẩn, và đến lúc lâm chung là khi tử biệt đinh tâm niệm Phật và vãng sanh cực lạc quốc. Vậy thì ba thời phải nhớ tu. Chúng Phật tử hoàn mỹ vui lòng này. Đây, xong rồi tự thỏa mãn bài giảng này rồi phải không? Đứng dậy, nghỉ trong thực nghiệm. Nguyện